Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ngày ấy trong cuộc đời này, khi con vấp ngã, thầy đến bên con, đến bàn tay con dậy, dìu dắt con đi trong tình thương Phật pháp. Dù thầy không nói ra, nhưng con vẫn hiểu tình thầy bao la. Ngọn gió nào thổi qua đêm nay, vầng trăng nào tha thức đêm thô, rồi tháng năm nhăn nhòa tay sâu, vì thời gian dài đã trôi qua. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rìu mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy che chở chúng con. Mưa nắng hay vội, sóng tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi con nhìn biển thoáng xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con lớn khôn đêm tranh pháp về cha sanh chung, ân tình của thầy mãi mãi không quên, ân giáo dưỡng một đời nên huệ mạng, vì ân sư muôn kiếp khó đáp đền. Vầng trăng nào thao thức đêm thô, rồi tháng năm nhăn nhòa tay sâu, vì thời gian dài đắng chưa phong. Dòng suối nào thầy đã cho con, dòng sông nào rửa mát tim con, từng tháng năm êm đềm lặng lẽ, sáng mai gầy thầy che chở chúng con. Mưa nắng tay vội, sóng tố chơi vơi, những vết nhăn đã in hẳn trên vầng trăng. Ôi tình thầy bao la hơn đại dương. Mẹ cha cho con sắc hơn ngày, rồi một ngày kia vô thường tan hoài. Thầy cho con đôi mắt trí tuệ, một khi mở ra đường luân hồi còn tình biển thoát xa. Rồi mai đây trong cuộc đời này, khi con đến...
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô A Di Đà Phật.
Khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhớ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui. Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà, giản đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thánh cao rạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu.
Từ diêu dắt dẫn bước con đi, chân như bát nhã cứu vớt xanh lên, tinh thần rộng lớn như biển, dáng đi lời nói oai nghi, giúp con thoát khỏi não phiền. Chúa Phật uy nghi sớm gắng tu thân, cầu xin chứng tâm thành chúng con. Vần vần khói kết mây lành cũng dường, đạo nhiệm mưu đã lan truyền nơi cùng nơi. Nhờ chân lý chúng sanh đạo đồng cùng nhau tu tinh thần màu viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì chiều hôm nay vào đầu giờ thì là sẽ là giờ thuyết pháp. Thì có một số các hành giả không có nhớ rõ cái bảy bước chân mà kỳ có lần nào đó trong đầu năm thì sư cô có giảng, trong tháng 4 sư cô có giảng. Thì hôm nay sư cô giảng lại cái tiến trình tu tập từng bước một. Thì chúng ta có thể nương vào cái tiến trình tu tập này. Đây là tiến trình tu tập mà chính Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đã trải qua. Ngài đã thực hành và Ngài đã thành tựu đạo quả. Thì các vị biết rằng với cái chủ đề như vậy thì sư cô chọn cái chủ đề tên là Xen nở từng bước chân. Thì để chúng ta trở lại ôn lại những gì mà Đức Phật đã đi qua, đã trải qua, đã trải nghiệm qua, đã chứng đạt, chứng đắc. Thì chúng ta trở lại với cùng cái con đường đó. Tuy là con đường của người xưa nhưng là con đường đó là con đường mới của chúng ta. Thì các vị biết rằng là hoa sen là tượng trưng cho ba đặc tính, mà những người nào muốn có được ba đặc tính này thì cái tiến trình tu tập phải trải qua bảy giai đoạn. Đó là ý nghĩa của cái bài pháp chiều hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì các vị biết rằng cái hoa sen là đặc trưng cho ba đặc tính cao thượng, mà không có một cái loài hoa nào cũng như là không có một cái sự biểu hiện nào mà mang tính chất trọn vẹn như loài hoa sen. Đặc tính thứ nhất đó là sự trọn vẹn về cái vấn đề qua sen. Thì chúng ta thấy là sanh ở trong bùn, lớn lên ở trong bùn, được nghĩa là toàn thân ngắm hết cái mùi bùn, nhưng mà khi mà nở thì không nghe mùi bùn, không tanh mùi bùn, không hôi mùi bùn. Cũng như khi chúng ta dùng sen thì không có phần nào ở trên cây sen có thể bỏ hết. Từ cái lá sen, từ cái cọng sen, từ cái ngó sen và từ cái hoa sen chúng ta đều có thể sử dụng được hết. Thì như vậy, thì cũng giống như vậy, một người mà tu tập, một người mà trong cái cuộc sống này, chúng ta thấy giữa cái phong ba bão tố của cuộc đời, giữa những cái thăng trầm lên xuống của chính chúng ta, và chúng ta thấy những cái thăng trầm lên xuống của những người thân của chúng ta xung quanh. Nhưng mà không vì những cái thăng trầm lên xuống đó, những cái phong ba bão tố đó mà chúng ta lại có thể bị đắm nhiễm. Thì Đức Phật nói rằng có 6 cái loại mà đắm nhiễm ngang qua cái dòng, đi vào dòng tâm thức. Thì cái sự đắm nhiễm đó nó sẽ đi ngang qua 6 căn, tức là mắt chúng ta nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài bị đắm nhiễm. Tai, tức là lỗ tai chúng ta, thì nghe xong rồi đưa vào tiềm thức bị đắm nhiễm. Và mũi, rồi lưỡi, rồi thân, rồi tâm ý. Thì như vậy ta có thể bị đắm nhiễm, đời sống chúng ta bị trôi dạt, bị thăng trầm lên xuống ngang qua 6 cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ ta đắm nhiễm cái gì? Khi con mắt tiếp xúc với 5 pháp sau đây, 5 sự vật sau đây, thì ta sẽ khởi sinh đắm nhiễm hoặc là ta không đắm nhiễm. Đối với một người mà đắm nhiễm được xem như tắm trong bùn và tanh hôi mùi bùn. Đối với một người mà không có đắm nhiễm 5 cái pháp trần sau đây, thì Đức Phật nói rằng tuy là sống trong 5 cái dục lạc, 5 cái pháp trần đó, nhưng tâm người này như hoa sen tinh khiết, không bị đắm nhiễm. Thì người này chắc chắn rằng là người này đang xuôi chảy, trôi chảy, và chắc chắn đến một ngày nào đó, hoặc là cuối cái cuộc đời này, hoặc là ở một cái thời gian ngắn của một vài kiếp sau đó, người này chắc chắn sẽ nhập vào dòng thánh, tức là nhập vào cái Phật quả hoặc là cảnh giới của chư Phật. Thì chúng ta thấy trong cuộc sống có 5 cái cám dỗ, gọi là 5 cái đắm nhiễm, 5 cái pháp trần. Nó như vậy đó. Thì nhưng mà còn cái vấn đề mắt ta thấy rồi ta có đắm nhiễm hay không, đó là do cái tâm của ta. Còn nó vẫn hiện hữu, 5 cái dục lạc này, 5 cái pháp trần này, nó vẫn hiện hữu ở trên cuộc đời. Cái thứ nhất đó là về sắc chất, những cái vật chất. Thí dụ như bây giờ tiền bạc nó cũng là một loại đắm nhiễm. Nhưng mà tiền, bản thân tiền bạc nó không có tội lỗi gì hết. bản thân những cái vật chất đó, nhà cửa, lầu đài, xe cộ đó, tiếp xúc đối với những vật đó, tâm ta có bị đắm nhiễm hay không, hay là ta để cho chúng trói buộc, lôi kéo, hoặc là ta làm chủ lấy những cái vật chất đó. Thì cái thứ nhất là đối với khác sắc chất, tức là tiền bạc, làm tài sản, vật chất, những cái gì mà nó thuộc về như là ở trong nhà cửa, động sản và bất động sản, thì mình nói nó thuộc về sắc chất. Rồi cái thứ hai, khi mắt hoặc là đắm nhiễm là như thế nào? Khi mắt ta nhìn thấy những cái sự vật đó, tâm ta có khởi lên là có cái sự ham thích, muốn. Từ cái sự mà không kềm chế được cái tâm, để cho tâm ham thích rồi muốn, ta mới chạy theo và ta mới muốn nắm giữ nó. Khi ta muốn nắm giữ nó thì ta phải tìm cách để mà cho có nó. Thì khi mà ta tìm cách cho, để cho có nó thì ta phải hành động, tức là ta phải tạo nghiệp. Khi mà ta hành nghiệp, tức là một việc làm, kết quả của một việc làm, kết quả của một lời nói, nó có sự tác ý, tức là có sự chủ động về ý thức, tức là mình biết rất là rõ ràng, tác đây là tác động, ý đây là ý thức, tức là cái biết. Có sự tác động của cái biết, mình biết đây là việc làm, mình làm như thế này, mình làm như thế kia, mình làm như thế nọ, mình biết rất rõ về hành động của mình làm, thì gọi là tác ý. Vì ta không cưỡng được cái sự mà lôi cuốn, ta không cưỡng được cái tâm tham của chúng ta, cho nên khi ta tiếp xúc với những cái sắc chất đó, tâm ta khởi lên sự ham muốn thích. Từ cái ham muốn thích đó, ta muốn có nó, gọi là thủ, tức nắm giữ. Và khi ta muốn nắm giữ thì ta tạo nghiệp để cho nó có. Và khi ta tạo nghiệp thì chắc chắn rằng nó phải đưa đến luân hồi khổ đau. Hoặc là khi tai ta nghe tiếng, thì đối với những cái âm thanh, đối với những cái âm thanh bên ngoài, có những người nghe tiếng, nghe là nghe rồi không bận tâm, nhưng mà cũng có những người vừa nghe một cái âm thanh đó thì liền khởi tâm phân biệt, hoặc là thích lắng nghe tiếp tục, hoặc là chê bai phiền não, phản ứng lại liền. Thì như vậy âm thanh nó có sẵn ở trong cái vũ trụ này, âm thanh nó có sẵn trong cuộc đời này các vị, nhưng mà ta có lắng nghe để tiếp tục ta tạo nghiệp hay không, hay là ta vẫn bình thản đối với những âm thanh đó? Có những âm thanh rất là chát chúa, có những âm thanh rất là du dương, nhưng mà dù nó chát chúa hay là dù du dương thì chúng ta không để tâm vào, như vậy ta không bị đắm nhiễm những cái sắc trần. Còn nếu mà ta đã để tâm vào thì chắc chắn rằng ta sẽ có phản ứng. Đối với cái âm thanh du dương thì ta tiếp tục muốn lắng nghe, và khi tiếp tục muốn lắng nghe thì tâm hồn ta cũng ủy mị du dương, nó tham đắm mà. Rồi nếu mà ta tiếp tục lắng nghe thì ta sẽ bực bội phản ứng đối với những cái âm thanh ta không vừa ý hoặc là ta không thích. Ví dụ như có những cái bài hát hát đi hát lại, như sư cô đi trên xe sư cô thấy, thì cũng những chiếc xe đó thì có bao nhiêu cái đĩa đó thôi, cũng hát đi hát lại. Thì có những người mà đi rất là nhiều lần trên chiếc xe đó thì người ta nói xe này không có cái gì mới hết, cứ hát đi hát lại hoài những cái bài thật là nhàm chán. Nhưng mà cũng có người khác người ta nói thì bà nghe xong rồi bà ngủ đi để cho người khác nghe, tôi chưa nghe nè. Đó, chúng ta thấy có những người, người ta là chưa nghe thì người ta cảm thấy thích, người ta nghe rồi thì người ta phản ứng. Thì bây giờ nhà xe phải làm sao các vị? Không thể làm vừa lòng ai hết được. Tốt nhất mình đừng có khởi cái tâm niệm, mình đừng có khởi cái tâm gì mà thích hay không thích, thì mình không làm phiền ai và mình cũng không phản ứng với ai. Như vậy thì mình không đắm nhiễm. Sống giữa bụi trần, mình không đắm nhiễm bụi trần, thì như vậy Đức Phật mới nói người này cao thượng hơn những người cao thượng. Hoặc là đối với cái thứ nhất là sắc, cái thứ hai là đối với cái gì? Cái tình cảm, cái ái. Tình cảm ai cũng có. Nếu mà Đức Phật không có tình cảm thì Đức Phật không lên trên cung trời Đao Lợi để cứu mẹ mình. Đức Phật cũng không đi về mà thành Ca Tỳ La Vệ, nước Ca Tỳ La Vệ để cứu cha mình. Tại vì Đức Phật biết rằng là vua Tịnh Phạn sắp băng hà, và khi trước khi băng hà thì nếu gặp được một thời pháp, nếu nghe được một thời pháp, gặp được Đức Phật thì niềm tin Tam Bảo của vua rất là vững mạnh, và sau khi nghe thời pháp thì ngài sẽ đắc được một cái thánh quả. Cho nên là ngài lặn lội vì thương chúng sanh, ngài trở về. Và nếu mà không có tình cảm, không có tình thương thì ngài không lặn lội 5 năm tầm thầy học đạo, rồi 6 năm là ngài khổ hạnh trần già, chịu biết bao nhiêu gian khổ vất vả, khổ nghĩa là thiếu thốn. Từ một người chúng ta thấy rằng chúng ta quen sống trong cảnh thiếu thốn, thành ra thiếu thốn một chút xíu cũng không sao. Nhưng mà Ngài là từ một con người hoàn toàn không có gì là thiếu thốn trong cuộc đời, như là vừa suy nghĩ là vô cha đáp ứng, vừa suy nghĩ là người này đáp ứng, người kia đáp ứng. Trong khi ta suy nghĩ cả ngàn lần thì ta mới được đáp ứng một hai lần. Còn Ngài thì Ngài đầy đủ đến mức độ không ai nghĩ rằng là cuộc đời Ngài thiếu cái gì nữa hết. Nhưng mà Ngài, bởi vì Ngài thương chúng sanh, Ngài có cái ái, Ngài có cái tình thương chúng sanh, cho nên Ngài thấy rằng là cái này nó cũng là cũng tạm bợ, cũng không có cái gì là bền chắc. Bởi vì sao? Bởi vì Ngài đã chứng kiến được cái cảnh khổ thật sự của nhân gian. Và Ngài muốn biết rằng nguyên nhân tại sao chúng sanh có đầy đủ, nguyên nhân tại sao chúng sanh lại không có gì hết, nguyên nhân tại sao chúng sanh đau khổ, và nguyên nhân tại sao chúng sanh có hạnh phúc. Đức Phật muốn tìm ra cái nguyên nhân đó. Cho nên nếu mà không có cái ái, không có tình thương, thì Ngài làm gì mà lặn lội. Rồi trong suốt khoảng thời gian từ khi thành đạo cho đến khi mà nhập Niết Bàn, đến cái phút giây cuối cùng, những ngày cuối cùng, chúng ta thấy Ngài rơi vào cái thân, Ngài rơi vào một cái bệnh rất là nguy hiểm, nguy kịch, cần phải nghỉ dưỡng. Nhưng mà Ngài vẫn không thể nghỉ dưỡng được, tại vì còn biết bao nhiêu chúng sanh đang chờ Ngài, còn biết bao nhiêu tình thương đang đón đợi Ngài. Người ta khát khao chờ đợi chánh pháp, người ta khát khao được gặp Ngài, để Ngài ban cho một cái lời nói, một cái bài pháp để cho cuộc đời người ta bớt đau khổ, bớt vất vả hơn. Cho nên đến cái phút mà nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn nói, Ngài vẫn phải nói. Mặc dù lúc đó cái thân tứ đại bắt đầu nó rã rồi, bắt đầu nó chết rồi, nhưng mà Ngài vẫn phải dùng bao nhiêu sức lực của một cái tình thương đối với nhân loại. Cho nên cái đó cũng là một tình thương. Nhưng mà cái tình thương của Đức Phật nó khác với cái tình thương của chúng ta. Cái tình thương của Đức Phật là một cái tình thương của một, nghĩa là một người cha, một người mẹ, một người thầy, không tính toán, không vụ lợi. Nhưng mà cái tình thương của chúng ta cũng là tình thương của người cha, người mẹ, người thầy, nhưng trong đó có một chút gì đó nó riêng tư, ích kỷ. Chính vì nó riêng tư, ích kỷ như vậy, cho nên nếu mà đứa con mà nó nhận một người mẹ nuôi khác là ta không đồng ý. Nếu mà đứa con mà nó nhận một người cha nuôi khác thì ta cũng không đồng ý. Nếu mà người đệ tử đã quy y với mình rồi, đã xuất gia với mình rồi, đã thọ giới với mình rồi, nhưng mà nếu mình vẫn còn sống trờ trờ đây, mà nếu cái người này đi nhận một cái người khác làm thầy, hoặc là đi đầu quân ở một cái nơi khác, thì ta không vui. Thậm chí ta còn điện thoại lại trên đằng đó để ta nói rằng là cái người đó xấu lắm, bỏ thầy được thì mai mốt sẽ bỏ người này người kia được. Chúng ta thấy cái ái của ta, bởi vì ta vẫn có cái ái, ta vẫn có tình thương, nhưng mà vì cái ái của ta nó có sự dính mắc ở trong đó, nó có cái riêng tư, có cái chấp ngã ở trong đó, có cái ích kỷ hẹp hòi trong đó. Cho nên cũng là ái, nhưng mà tại sao một cái ái lại đi lên, và cũng là ái, nhưng mà tại sao một cái ái lại là đi xuống? Tại vì trong cái ái đó ta đã nhiễm bụng rồi, ta đã nhiễm dơ rồi. Còn trong Đức Phật, cái tình thương của Đức Phật là tình thương trong suốt, giống như một cái ly vậy đó các vị. Giống một cái ly mà mình đầy cặn, cũng như một cái ly mà nó trong vắt. Hai cái ly chúng ta thấy chỉ có thể sử dụng được cái ly trong vắt mà thôi, không thể sử dụng một cái ly đầy cặn bã. Thứ ba đó là cái gì? Cái thứ nhất là vật chất sắc pháp, cái thứ hai là tình ái, cái thứ ba là danh vọng địa vị. Có những người cần một chút danh trong cuộc đời, vì người ta cho rằng có bốn vị tỳ kheo, khi mà hỏi ngồi nói chuyện phím với nhau, các vị này chưa có đắc đạo, thì khi hỏi chuyện phím với nhau, nếu mà anh được điều ước, thầy được điều ước, thì thầy sẽ ước cái gì? Thì vị tỳ kheo này mới nói, nếu mà tôi có được quyền ước đó, ước mơ đó, thì tôi sẽ ước mơ là có thật là nhiều tài sản, nhiều ruộng vườn cò bay thẳng cánh. Rồi vị kia mới hỏi để làm gì? Thì có nhiều ruộng vườn cò bay thẳng cánh, tôi muốn đi đâu thì tôi đi, tôi muốn ngồi thiền chỗ nào thì tôi ngồi thiền. Hoặc là tôi, nếu mà gia đình chúng tôi, cha mẹ chúng tôi muốn cưỡi ngựa đi đâu thì cũng khỏe, không phải là đi trên đường rồi bị người ta la hét phải nép qua một bên. Mình có đất, mình có nhiều, thật là nhiều tài sản, thì mình đi sống ở trong tài sản của mình, sống trong cái ruộng vườn của mình, tha hồ không ai bị la bị hét. Và trong đó có rất là nhiều cây trái, tôi sẽ trồng rất là nhiều loại cây trái, và tôi muốn cúng dường cho ai thì tôi cúng dường, và tôi muốn ăn chừng nào tôi ăn, tôi không phải là lệ thuộc người khác cúng dường. Đó là người thứ nhất, là thích có rất nhiều tài sản ruộng vườn. Người thứ hai khi được hỏi thì vị này mới nói rằng: tôi thích có nhiều cái uy tín, tôi có nhiều, tôi muốn có một cái chức vụ. Nếu cho tôi có cái chức vụ thì tôi phải muốn có một cái chức vụ thật là cao. Tại sao có chức vụ thật là cao? Bởi vì nhờ tôi có chức vụ như vậy, có quan quyền, có chức tước như vậy, cho nên tôi sẽ giúp đỡ được cho nhiều người khác. Tôi sẽ giúp đỡ cho những người thân của tôi, tôi giúp đỡ cho tất cả những người mà bà con của tôi, không để cho ai ăn hiếp hết. Và vì tôi có chức vụ như vậy cho nên mọi người sẽ kính nể tôi, người ta sẽ đi, nghĩa là quỳ mọp dưới chân tôi khi tôi đi đến đó. Và khi mà tôi có chức vụ rồi thì tôi muốn ăn cái gì người ta sẽ cho tôi ăn cái đó. Đó là người thứ hai, là muốn có uy quyền, danh vọng, địa vị, chức vụ. Và người thứ ba thì nói rằng: tôi không cần đòi hỏi gì hết, nhưng mà tôi chỉ cần có tiền thôi. Tôi chỉ cần có tiền, tiền tôi có thể mua chức vụ, tiền tôi có thể mua ruộng vườn. Cuộc sống của tôi là chỉ có tiền thôi, tôi không cần những cái thứ kia. Tại vì khi mà tôi có thật nhiều tiền, thậm chí tôi có thể mua cả cái hành tinh này. Cái chức vụ thầy không mua được cả hành tinh, nhưng mà đồng tiền nó sẽ mua được cả cái hành tinh này, mua được cả cái con người đó luôn. Đó là vị tỳ kheo thứ ba. Rồi vị tỳ kheo thứ tư này mới nói rằng: không, tất cả những cái đó nó không đem lại hạnh phúc, nhưng mà tôi muốn có thật nhiều thê thiếp, thật nhiều thê thiếp để hầu hạ tôi, để phục vụ tôi. Nếu mà tôi được ước thì tôi được ước như vậy. Khi Đức Phật mà đi ngang, Đức Phật nghe như vậy, Đức Phật kêu bốn vị tỳ kheo này lại quở. Quở quá phải không các vị? Ngồi tu mà cứ bàn chuyện như thế đó, không bàn chuyện tu tập gì trơn mà ngồi mà ước. Thì Đức Phật nói, nhưng mà Đức Phật, cái quở của Đức Phật rất hay, rất khéo, cũng không giống như chúng ta quở đệ tử mà la mà hét bắt quỳ hương. Đức Phật nói: có phải các con suy nghĩ như vậy hay không? Thì các vị tỳ kheo này rất là thiệt thà, ngày xưa người xưa thiệt lắm. Thì các vị mới kể lại là con ước như vậy, vì lý do vậy mà con ước như vậy đó. Thì Đức Phật nói rằng: ước đó thì đó là những cái ước mà của những cái mà tâm lý chúng sanh, ai cũng được quyền ước như vậy. Nhưng mà còn một cái nó cao thượng hơn các con, nó hay hơn, mà nó sẽ trùm luôn bốn cái ước này. Nó sẽ có, nếu mà con đạt được cái kia thì bốn cái này là nó nằm trong tầm tay của các con. Cái khéo của Đức Phật nằm ở chỗ đó. Tức là Đức Phật nói rằng, Đức Phật không la, nhưng mà Đức Phật nói rằng có một cái phương pháp, mà cái phương pháp nó, nếu mà mình đạt được thì bốn cái này nó sẽ nằm trong tầm tay một mình của mình, một lúc mình sẽ có được cả bốn cái luôn. Thì Đức Phật nói là con đường tu tập giới định tuệ. Chúng ta thấy cái hay của Đức Phật là như vậy. Và cái tột đỉnh của giới định tuệ đó là: con buông tất cả thì con mới nắm được tất cả, con không buông thì con không nắm được gì. Thì Đức Phật mới bắt đầu là dẫn bốn vị tỳ kheo này vào phương pháp tu tập, với cái sự mà chứng đắc trí tuệ giải thoát. Bốn vị này đắc quả A-la-hán cuối cùng rồi. Đức Phật mới kêu các vị này nhìn lại đi, bây giờ mấy con còn ước không? Mấy con đắc quả rồi đó, mấy con ước cái gì nó cũng có. Thì các vị tỳ kheo này mấy khi mà ngộ ra được bốn cái này là những cái vướng mắc trên cái con đường tu tập, những cái phiền não, cho nên các vị này nói: con không cần, bởi vì con đã đạt được trí tuệ Như Lai, tức là con có tất cả rồi. Những cái này nó không cần thiết đối với đời sống của một người tu sĩ đạt đến sự giải thoát giác ngộ nữa. Thì chúng ta thấy rằng danh vọng địa vị tuy nó quan trọng, nhưng mà để đạt được cái danh vọng địa vị đó thì Đức Phật dẫn cho chúng ta thấy, để mà cái vị tỳ kheo mà muốn đạt danh vọng địa vị đó phải trải qua biết bao nhiêu vất vả trong cuộc đời, phải làm đủ mọi cách để có được những cái đó. Nhưng mà trong cái lúc mà để có được những cái vị đó, vị này phải trả một cái giá rất đắt. Đôi khi vị này chưa được những cái đó mà đã đổi đi cả cái thân mạng của mình. Thì Đức Phật nói rằng đó là những cái mong manh. Tại sao mà con lại đòi hỏi những cái mong manh, trong khi những cái chắc thật thì con lại bỏ qua sự tu tập hướng tâm đến giải thoát? Là những cái chắc thật thì con lại bỏ qua, mà con lại ao ước những cái mong manh. Thì cái thứ tư là gì? Đó là cái ăn uống, Và cái thứ năm là cái ngủ nghỉ. Chúng ta thấy ăn uống tuy là một cái chuyện mà ai cũng biết, ai cũng biết cái miếng ăn gọi là gì, dân gian mình có câu nói là gì, miếng ăn là miếng tồi tàn, ăn vô một miếng lộn gan lên đầu. Cái câu này nó dành cho những người mà ham ăn, xem cái ăn rất nặng. Nhưng mà trong đạo Phật không chửi mình như vậy. Trong đạo Phật, Đức Phật phân tích ra tại sao miếng ăn là miếng tồi tàn. Tại sao các vị, trong có một vị tỳ kheo nhờ quán cái ăn như thế này mà vị tỳ kheo này ngay cái lúc mà quán cái ăn đắc quả A-la-hán nhờ thấy cái ăn. Chúng ta ăn, có những người ăn chay, có những người ăn mặn, có những người chỉ ăn trái cây và có những người chỉ uống nước. Thì cái tất cả cái đó để duy trì cái mạng này thì cũng gọi là ăn hết, phải không? Cái gì mà để duy trì cái mạng này thì gọi là ăn. Cái đó là ăn về phần vật chất. Nhưng mà còn một cái phần ăn tinh thần nữa. Nếu mà vật chất mà có mà tinh thần không có thì nó cũng không sống được. Ăn tinh thần là ăn gì? Ăn những cái hạnh phúc, ăn những cái mối vui, ăn những cái hài lòng. Và có những cái mà chúng ta phải nếm vào, những cái đau khổ, những cái vất vả, những cái phiền não. Thì khi mà ta nếm vào trong tâm ta những cái đó thì vật chất chúng ta cũng không muốn ăn. Và khi mà vật chất và tinh thần không ăn được thì kể như người đó sẽ chết. Vì vậy mà ăn có hai loại, một cái loại ăn thuộc về vật chất và một cái loại ăn thuộc về tâm linh. Cả hai đều cần phải ăn. Đối với một vị tỳ kheo khi mà quán về cái sự bất tịnh của thức ăn, thì khi vị này quán đến cái sự bất tịnh của thức ăn, vị này nhìn một cái miếng ăn, một cái miếng ăn không phải là cái miếng ăn thịt hay miếng ăn cá mà vị này nhìn ra thành bất tịnh, không phải như vậy. Nhưng mà vị này xét cái miếng ăn này từ đâu mà có. Vị này xét cái miếng ăn này khi vào trong cơ thể người ta, nó thành những cái vật gì, rồi khi ra nó đi về đâu. Và cuối cùng khi mà mình ăn vào thì mình ăn cái món ăn này là cái món ăn xuất phát từ đâu. Khi mà vị này xét cho tới cùng thì vị này mới thấy được cái câu mà ăn thịt chúng sanh là nó ra từ cái miếng ăn. Chúng ta ăn thịt lẫn nhau, chúng ta ăn thịt chúng sanh, trong đó có phần xương máu của chúng ta các vị. Ăn thịt chúng sanh không nghĩa là mình ăn thịt ông bà mình, nhưng mà ăn thịt chúng sanh là sao? Các vị biết rằng cái thân này mình được tạo nên, cái thân, cái sắc, cái phần sắc chất thì nó tạo ra thế giới vũ trụ bên ngoài, thì gồm có đất, núi, sông, đá, ngồi núi phải không? Đất đá phải không? Thì gọi là tứ đại, địa thủy hỏa phong, đất nước gió lửa. Nhưng mà nó tạo nên cái sắc chất thân của con người thì cái tứ đại nó vẫn có, nhưng mà vào trong cái tứ đại mà của con người thì đất nước gió lửa này nó không phải là đất ở bình thường, nó cũng giống như đất, nhưng mà vào trong con người thì đất này là gì? Tóc, lông, móng, răng, da, xương, thịt, phải không? Rồi nước là vào trong con người, nước ở ngoài thì nó là nước mình thấy, nước sông, nước biển, nước ao, nước hồ, nước rạch. Nhưng mà nước vào trong cái thân con thể mình, gió là gì? Là hơi thở vô, hơi thở ra, nhịp đập của tim. Không phải tim mà cái nhịp đập nó lên xuống làm gió, gió nó làm lên rồi xuống. Nếu mà không có cái gió này, không có cái nhịp đập của tim thì mình đứng thở, không có hơi thở vô, hơi thở ra thì mình cũng tắt thở đó. Hoặc là những cái phong như là mình đánh rắm hoặc là mình ở thì nó cũng thuộc về cái nhóm gió. Rồi lửa, lửa ở ngoài tức là trong không khí, trong không gian nó có cái sức nóng, nó tạo thành lửa, tự nhiên nó bốc cháy. Nếu mà chỗ nào nó nóng quá, tự nhiên nó bốc cháy, rồi tự nhiên nó đốt những cái rừng, những cái cây mà những cái vật xung quanh nó. Cũng giống như vậy, lửa trong hơi thở, trong con người chúng ta là gì? Là cái hơi ấm, nó duy trì cái sức sống của chúng ta. Lạnh quá chịu cũng không được, mà nóng quá chịu cũng không được. Lạnh quá, nóng quá nó thuộc về quả. Nó thuộc về lửa, cái nhóm lửa. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta quán cái ăn bất tịnh là ăn như thế nào. Cái gì mà thuộc về nhóm đất thì sau khi mà nó một dòng luân hồi sanh tử như thế này, nó trả về cho đất. Cũng giống như vậy, khi mà cái đất tức là tóc, lông, móng, răng, da, xương, thịt ở trong con người ta, sau khi chúng ta mất tức là sau khi chúng ta chết. Thì tại sao ta biết nó là nhóm đất các vị? Tại vì khi mà mình chôn một người đó xuống 5 năm, 10 năm, mình mở cái nắp quan tài ra thì mình thấy cái thịt, cái xương, cái tóc, cái lông, cái móng, cái răng, cái da đó nó hòa với đất, nó trở thành những cái cục bùn. Bùn là đất á, đất sình. Nó hòa vào cái nhóm đất thì mình mới biết đó là cái, những cái đó nó thuộc về cái nhóm đất, tức là địa. Rồi cái đó nó sẽ làm cái gì? Nó bón cho những cái cây, nó làm phân, nó bón cho những cái cây lớn lên. Cũng có thể là nó bón cho những cái cây thức ăn, như là cái táo, cây xoài, cây cam, cây ổi, người ta lấy phân mà. À, hoặc là thì cái cây đó nó nhờ một phần xương thịt của mình, nhờ một phần xương thịt của các loài thú ha, tạo nên những cái cây mà nó sau này những cái phân đó thì nó cho ra những cái thức ăn, cái gọi là cái thịt rất là ngon ngọt. Rồi bây giờ cái phần nước thủy, tức là trong con người mình, thì khi mà chôn xuống thì nó không hòa được với đất, tại vì nó đâu thuộc về nhóm đất đâu, nó không hòa, thì nó sẽ đi theo những cái mạch ngầm để mà nó tìm về cội nguồn của nó là nguồn nước. Mật đàm mũ máu mà, khi mà các vị thả xuống thì các vị thấy nó xuống đất thiệt, nhưng mà nó không trộn với đất, nó là nó, đất là đất, tại vì nó phải đi theo cái nhóm của nó rồi nó mới hòa vào trong cái nhóm đó. Khi mà mình trồng một cái cây mình cần nước không các vị? Đất không không đủ, phải có nước làm cho cái đất đó, cái dùng ở chỗ đó nó ẩm vừa đủ để cái cây nó mới có thể tiếp tục sinh được. Thì trong cái nước đó có một phần xương thịt của chúng ta hòa trong đó, chúng ta tưới mà. Hoặc là một phần xương thịt của cha mẹ chúng ta hòa vào trong đó, hoặc là một phần xương thịt của các động vật. À, mà động vật cũng đi trong sáu nẻo luân hồi, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, khi làm người, khi làm thân thú. Thì như vậy trong cái nước mà để tưới cái, những cái cây đó, nó có phần xương thịt của ta và những người thân của chúng ta. Rồi bây giờ sợ không? Sợ không? Sợ quá phải không? Rồi bây giờ tới gió đây. Có đủ đất rồi, có nước rồi, mà phải cần có cái không khí. Gió cũng là một dạng không khí nữa, phải có không khí nó mới thở, nó mới sống được chứ. Cây mà không có không khí thì là làm sao mà cây nó phát triển, nó xanh tươi được. Thì phải có không khí. Thì cái không khí, cái hơi thở của chúng ta, nó trả về cho cái không khí, chứ nó không hòa với đất mà nó cũng không hòa với nước. Rồi bây giờ cây nó cần không khí xong, nó cần một cái độ ẩm nhất định, cái hơi ấm nhất định. Chứ nếu mà gió lạnh quá, các vị thấy ở vùng băng tuyết đâu có cây nào sống được. Nó cần phải có một cái sức nóng, một cái nhiệt độ nhất định để cho những cái cây nó phát triển. Có những cái nơi mà chúng ta hay nói, ví dụ như Đà Lạt nó lạnh, nhưng mà so với những cái lạnh mà của những nơi băng tuyết, nó đâu có thấm tháp một phần ngàn nào đâu. Nó lạnh vừa đủ để cho những cái cây mà nó phù hợp với cái khí lạnh nó phát triển. Nhưng mà nó bản thân, những cái sự mà gốc rễ nó đâm xuống đất, phải có một cái nhiệt độ vừa đủ để cho cây nó mới phát triển được. Nếu mà lạnh quá, hoặc nước nhiều quá, hoặc gió nhiều quá, cái gì mà nó nhiều quá, nó không cân bằng là cái cây không phát triển. Như vậy thì bây giờ sư cô hỏi các vị, có cái thức ăn nào mà nó lơ lửng, nó mọc giữa trời để mình hái xuống mình ăn không? Tất cả mình, dù là nó treo cao cỡ nào, cả 100m, 200m, rồi mình đi lần lần xuống thì mình cũng thấy nó mọc từ dưới đất mà mọc lên. Không có cái nào mà nó treo lơ lửng từ trên trời mà nó ở trên trời mà nó mọc xuống, thầm xuống đặng cho mình hái. Chuyện này là nó không có xảy ra. Cho nên chúng ta thấy nếu mà nó đi từ dưới đất mà nó đi lên thì nó phải trải qua cái quá trình như vậy. Và vị này quán đến mức độ vị này thấy mình đang ăn thịt chúng sanh, trong đó có phần xương thịt của mình và những người thân của mình. Thì khi mà vị này quán cái sự bất tịnh của thức ăn như vậy, cho nên vị này đắc quả A-la-hán. Vì vậy mà chúng ta đừng có tranh chấp với nhau vụ chay và mặn. Trong món ăn nào nó cũng có cái phần bất tịnh ở trong đó, nhưng mà trong cái thức ăn mặn thì nó trực tiếp, nó trực tiếp hơn. Còn trong thức ăn chay thì nó trải qua một cái quá trình, cũng là đất nước gió lửa sự góp phần vào trong đó. Nhưng mà trong cái thức ăn mặn thì ngoài cái việc mà mình ăn cái thức ăn không trong sạch đó, mình còn ăn thịt trực tiếp chúng sanh. Rồi cái thứ ba nữa là mình sao? Mình đang tạo oan trái với cái chúng sanh đó. Mình đang tạo oan trái. Có bao giờ mà con vật nó tự nguyện nó để cho mình ăn đâu? Không có. Có một hành giả ở trong này hỏi sư cô, thì cái vấn đề ăn trứng công nghiệp thì có tội hay không? Có được ăn hay không? Thì cái vấn đề mà nói có tội hay không có tội, nó tùy thuộc vào cái tâm ăn tham hay là không tham. Cái tâm ăn mà sân hay là không sân. Cái tâm si hay là không si. Khi các vị ăn mà với tâm tham, các vị ăn mà với tâm sân, các vị ăn mà với cái tâm si mê, thì các vị đang tạo nghiệp bất thiện, không có được tốt. Nhưng mà nếu mà các vị ăn với cái tâm thanh tịnh, thì cái vật cái đó chẳng những không phải là trứng mà là thịt hay là cá, thì vẫn không tạo nghiệp. Tại vì mình ăn với tâm thanh tịnh vậy chứ. Đức Phật ôm bát đi cất thực, Đức Phật ăn cái gì? Người ta cho cái gì ăn đó. Có bữa là cho bã ngựa, rồi có bữa là cho là rau, có bữa là cho thịt, cho cá. Thì Đức Phật ăn tất cả những gì mà người Phật tử người ta cúng dường. Người ta cúng dường. Nhưng mà khi mà Đức Phật và chư Thánh Tăng người ta ăn, thì người ta ăn với cái tâm thanh tịnh. Nghĩa là ăn với cái tâm không tham là như thế nào các vị? Ăn với tâm không tham tức là khi một thức ăn vừa chạm vào cái lưỡi của mình, không phải là cái lưỡi vật chất này, khi mà vừa chạm vào cái lưỡi thì lập tức nó sẽ đưa về cái trung khu thần kinh liền. Cái ý thức nó biết. Nó biết thì ngay lúc đó mình chặn liền cái tâm tham mình ngay lúc đó. Cái tâm tham khởi, ngon quá ha, thèm ngày mai ăn nữa nha. Còn không thì ở đằng kia có ngon hơn. Cái chị kia chị nói không, ở cái quán này nó ngon như vậy đó, nhưng mà chị kia chịu khó đi xa hơn một chút xíu nữa, tốn tiền hơn chút xíu nữa, lại đằng kia ngon hơn cái này. Đó là ăn với tâm tham. Ăn với tâm tham rõ ràng ham muốn thèm mà. Rồi từ cái ham muốn thèm đó mình đi kiếm, mình đi tìm tòi để thỏa mãn ăn nữa mà. Cứ chúng ta cứ đi tìm tòi những cái để nuôi cái phần thể xác này. Trong cuộc đời chúng ta gần như 70%, gần như gần hết cuộc đời chúng ta lo cho cái ăn, phải không các vị? Chứ không phải là chuyện bình thường đâu. Chúng ta lo cho cái ăn cho nên chúng ta vất vả. Vất vả đầu từ đầu hôm cho tới sớm mai. Nhưng mà nếu mà không có cái ăn này, mình không có yên ổn để mình tu tập. Khi chúng ta có ăn thì chúng ta muốn có ăn, chúng ta phải đi làm. Và có những cái nghề mà Đức Phật nói rằng là Đức Phật không có cấm người Phật tử buôn bán. Đức Phật không có cấm Phật tử không làm nghề nghiệp. Đức Phật vẫn ca ngợi chứ. Đức Phật vẫn ca ngợi, và Đức Phật rất là ca ngợi những người sống bằng nghề lương thiện. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng mà. Cho nên chúng ta vẫn được quyền ăn, vẫn được quyền sống, chúng ta vẫn được quyền làm việc. Nhưng mà chúng ta ăn như thế nào để đừng tạo nghiệp, thì cái đó mới gọi là ăn thanh tịnh. Còn thí dụ như ăn với cái tâm sân là sao? Ăn với cái tâm sân tức là khi mà mình ăn lên, mình giận quá đi, bực bội quá đi, hoặc là mình ăn mà mình đang bực một cái người nào đó, mình ăn dằn, ăn xén, ăn tức giận, bực quá, nhưng mà phải ráng mà ăn. Không ăn thì lát là gây lộn không được, thành ra phải ráng mà ăn. Thí dụ như vậy, mình ăn với tâm sân, hoặc là khi mà mình vừa nếm vào thì mình nói sao mà nấu mà dở dữ vậy nè, không chịu thay đầu bếp gì hết trơn á. Ai mà nấu gì mà nghĩa là đủ thứ cách để mà mình phê phán cái thức ăn dọn lên cho mình đó. Và hoặc là ăn với cái tâm si là sao các vị? Ăn với cái tâm si là nó rõ nhất. Là sao? Ăn tâm si không phải ngon là tham, dở là sân. Ăn tâm si là sao? Ăn ngóng nghiến không biết ăn gì trơn á. Cứ ngóng nghiến ăn cho nó lẹ, đặng làm chuyện khác, là ăn với tâm si đó. Tức là ăn ngóng nghiến luôn. Ăn ào 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 mà trong cái lúc vừa ăn vừa đọc báo. Ví dụ như vậy, trong cái lúc vừa ăn vừa nghe nhạc. Trong cái lúc mà vừa ăn mà không thèm suy nghĩ gì hết, ăn cho nó lẹ, đặng mà lát đem nó trễ xe. Ví dụ như vậy. Các vị biết rằng đó là ăn với tâm si đó. Thành ra ăn như vậy thì mình tạo nghiệp. Còn nếu mà ăn với cái tâm thanh tịnh, không tham, không sân, không si, thì các vị được quyền ăn. Nhưng mà đừng bao giờ nói rằng vì cái trứng nó công nghiệp, nó không có máy, cho nên ăn không có tội. Như sư cô nói, có tội hay không là do tâm tham, tâm sân, tâm si. Nhưng mà nếu mà mình muốn ăn thì mình cứ ăn, không ai cấm mình hết. Mà miễn làm sao khi ăn mình đừng có tham sân si thôi. Nhưng mà đừng có lấy cái lý do ăn trứng công nghiệp không có tội mà mình ăn, phải không? Đừng lấy lý do đó. Tại vì sao? Tại vì bất cứ một cái lý do gì, bất cứ một sự bào chữa nào, nó cũng đều khởi lên từ tâm tham, tâm sân và tâm si, mà nó đưa ra cái sự bào chữa đó. Một cái trứng công nghiệp đúng là nó không có ngồi, phải không? Nó không có ngồi thì để cả một tháng, hai tháng là nó thúi thôi, chứ nó không ra được cái con. Tại vì nó đâu có ngồi đâu mà để nó có cái mầm giống của cái sự sống ở trong cái trứng đó. Nhưng mà để có được cái trứng đó thì phải từ đâu ra? Từ con gà chứ đâu phải là từ ở trong cái hộc tủ mà nó đi ra đâu, phải không? Phải có một chúng sanh đẻ ra nó, phải có một vật sanh nó ra, chứ không phải từ cái trứng đó rồi mình lấy hai ba cuộn chỉ mình cuộn lại cái mình thổi cái phù phép, hoặc là mình bỏ vô trong cái lửa là lát là nó ra cái con cái trứng gà, phải không? Cuộn chỉ vẫn là cuộn chỉ thôi. Thì cái trứng này nó sanh ra từ một con vật, mà con vật đó được gọi là con gà. Khi mà nó sanh ra là để nó nằm ở trong bụng con gà chứ gì. Mà ngày hôm sau nó vừa đẻ ra xong, thì trong suốt cái quá trình để qua ngày hôm sau nữa, nó có một cái trứng gà khác. Thì trong cái quá trình đó, cái trứng thứ hai này nó ở đâu mà nó có các vị? Nó không đạp mái thì làm sao nó có trứng, phải không? Nhưng mà tại sao nó cũng vẫn có trứng? Tức là cái trứng thứ hai này nó phải lấy trích ra, đi ra từ xương tủy và máu của con gà, nó phải đi ra từ đó thôi, chứ nó không có cách nào mà nó có tự nhiên mà không có con trống. Không có một cái khoa học nào mà có thể làm tự nhiên có cái trứng ở trong bụng con gà, rồi đến sáng hôm sau con gà nó cho ra một cái trứng. Là nó mỗi ngày nó cho ra mà. Nhưng mà đâu phải con gà mà nó cho ra trứng liên tục đâu. Cái khả năng xương tủy của nó cho ra thời gian bao nhiêu trứng, khi mà hết cho ra rồi là con gà tự động ngã gục chết. Hết xương, hết tủy, hết máu rồi. Tủy là máu chứ cái gì nữa các chị? Một đứa con mình sinh ra nó từ xương tủy máu của mình nó đi ra. Rồi khi mà nó uống sữa, sữa này từ đâu mà có? Sữa này là từ máu của mình chứ từ đâu? Sữa này là nó từ xương, từ tủy. Cái chất mà nó lấy ra từ tủy. Bởi vậy một đứa trẻ mà nó chỉ có thể bú sữa mẹ cho tới 6 tháng tới 8 tháng là thôi. Nó không được phép bú nữa. 8 tháng là nhiều lắm. Tại vì nó tiếp tục bú là nó chỉ là uống máu của mẹ nó thôi. Mẹ nó dắt hết xương, hết máu rồi, tới tủy, lấy ra từ tâm tủy, mẹ nó còn gì để mà sống nữa. Cho nên là bắt buộc là phải là dừng nó ở cái tuổi là tháng thứ 8. Không có cho nữa. Mà khi mà tới sau tháng thứ 8 rồi, ta nhìn lại sữa ta thấy tanh hôi vô cùng. Sữa mà đi ra ngoài một chút xíu là nó tanh à. Nó tanh hôi dữ lắm. Tại vì nó làm ra từ máu. Cho nên nếu mình trở lại vấn đề, nếu muốn ăn thì cứ ăn à, không có sao hết. Mình ăn mà mình không có tâm tham, không thân, không si, tức là mình ăn không có phiền não thì không có sao. Nhưng mà đừng lấy lý do này, đừng lấy lý do kia để mà mình ăn. Ăn như vậy là nó có thêm cái là tội nói dối nữa. Bào chữa mà, bào chữa đủ mọi cách để được ăn thì thôi mình đừng nói nữa, mít lòng. Nói nhiêu đây là cái băng này nó đi ra rồi, nó mít lòng dữ lắm, phải không? Nãy giờ nói cho dữ rồi, giờ nói không nói nữa. Nói trơn rồi còn gì nữa. Rồi bây giờ ăn uống, thấy không? Ăn uống nó cũng là một cái vấn đề của phiền não lắm các vị ơi. Phiền não ghê lắm. Đói tới giờ ăn mà không cho ăn nó cũng phiền lắm. Mà ăn rồi mà cứ kêu ăn nữa cũng bực mình lắm. Nó cũng phiền cái vấn đề ăn mà nó cũng tạo nghiệp, chứ không phải là không có tạo nghiệp đâu. Bởi vậy cho nên sống làm sao cho vừa lòng người à, mình cho người ta ăn, người ta cũng khen cũng chê, mà không cho ăn người ta cũng nói sao mà không cho người ta ăn. Rồi cho ăn nhiều cái nói là bộ tối ngày lo ăn không vậy đó hả? Nó khổ ghê lắm. Miễn làm sao là người ta nói gì người ta nói, người ta làm gì người ta làm, tâm mình đừng có dao động là được rồi, là tu đó. Thì thí dụ như ngủ nghỉ cũng vậy. Cái ngủ nghỉ thì cuộc đời chỉ đáng gan tay, ai hay ngủ ngày mất hết nửa gan đó. Thì chúng ta thấy thời gian của chúng ta rất là ngắn, thành ra là nếu cần thiết ngủ thì cứ ngủ, nhưng mà khi thức dậy phải tỉnh, không có giật già, không có giật già giật dưỡng. Và đặc biệt là trong cái tiến trình tu của chúng ta không được mê, không được ngủ. Tại vì nếu mà chúng ta ngủ thì nó đồng với cái mê. Tu là tỉnh, mà càng tu thì càng tỉnh. Tại vì Phật là có nghĩa là tỉnh. Chúng ta tu mà chúng ta mê, tức là mặc dù chúng ta đang đi theo Phật nhưng mà chúng ta sẽ ngã về cái mê tức là chúng ta ngã về những cái mà không có cái nơi tối tâm, không có sáng sủa của những cái cảnh giới thấp hèn, thấp kém hơn. Thì như vậy chúng ta thấy năm cái pháp trần này nó dụ dỗ chúng ta. Bản thân nó không có gì tội lỗi, nhưng mà cái tội lỗi từ cái tâm chúng ta chạy theo nó hay không, chạy theo nhiều hay là chạy theo ít. Bởi vì trong cái quá trình mà dòng tâm thức nó đi từ đời này qua đời khác, cái tâm nó dừng lại, tức là chúng ta có một cái cảnh, một cái đời sống mới, rồi trôi qua một cái đời sống khác, cái tâm nó cũng dừng lại 20 năm, 30 năm, 50 năm, 70 năm. Khi mà nó dừng lại đó, chúng ta bắt đầu nạp vào trong người những cái gì. Chúng ta nếu chúng ta nạp nhiều vào những cái thiện, những cái tốt lành, những cái suy nghĩ chân chánh, thì khi mà nó trôi qua, chúng ta tiếp tục nạp vào những cái suy nghĩ chân chánh, chúng ta cứ tiếp tục nạp vào những cái thiện trong mỗi lần chúng ta ghé bến. Thì như vậy cho đến cái phút cuối cùng, còn cái bất thiện nào ở đâu mà chúng ta không lên bờ được, phải không các vị? Nhưng mà trong cái quá trình mà tâm thức mà nó trôi từ cái bến này, nó đi qua cái bến khác, từ cái dòng sanh tử này nó qua một cái dòng sanh tử khác. Nhưng mà trong cái quá trình mà nó trôi như vậy, ta không chịu nạp những cái thiện, ta không tu thiện, ta không làm thiện, ta không nghĩ thiện, ta không nói thiện, ta cứ nạp vào những cái bất thiện. Thì cho đến khi mà nó cứ trôi miết, rồi cuối cùng cái thiện không còn ở nơi ta, thì lấy đâu mà hạnh phúc, lấy đâu mà các vị lên bờ được. Ta không lên bờ được là do chính ta. Ta không đi lên, ta không hưởng, ta không thấy được cái đẹp của cái cuộc sống ở trên bờ. Cũng giống như vậy, con ếch hay là con cá, nó muốn lên trên bờ, nhưng mà nó chỉ lên một thời gian rồi nó phải trở lại. Cũng giống như vậy, thậm chí ta chưa nếm được cái hương vị của người đã lên bờ, tức là bờ giải thoát. Thành ra là trong cái quá trình mà chúng ta trôi dạt từ cái bờ bên này, từ một đời sống này cho đến bờ bên khác, một cái đời sống khác, thì trong quá trình đó nếu ai khôn, nếu mà ai nhanh chân, ai lẹ trí thì nắm được liền những cái phương pháp để mà được lên bờ. Còn nếu không thì chúng ta cứ thả trôi dạt cái đời sống của chúng ta, rồi nó tấp bờ bên này, nó tấp bờ bên kia, cho đến khi mà gọi là khúc gỗ trôi sông đó, thì cuối cùng là nó mục giữa dòng rồi nó phải chìm xuống mà thôi, phải không các vị? Rồi thì cái sen, cái đặc tính thứ nhất là nó sanh ở trong bùn nhưng mà nó không tanh hôi mùi bùn. Mình sống ở giữa cuộc đời trần lao này, nhưng mà sáu căn của mình, sáu cái nơi mà nó phát xuất ra để nó tạo nghiệp ra, mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó tiếp xúc với sắc dục, nó tiếp xúc với sắc pháp, nó tài vật, nó tiếp xúc với ái dục, nó tiếp xúc với danh vọng địa vị, nó tiếp xúc với ăn uống, nó tiếp xúc với sự ngủ nghỉ, nó không đắm chìm ở trong đó. Thì như vậy sanh trong bùn nhưng mình không nhiễm mùi bùn, mình vẫn có thể là thanh cao được. Rồi cái nghĩa thứ hai của cái đặc tính hoa sen, cái hoa sen thứ hai là dù là nó lay động cỡ nào, gió nó lay động cỡ nào, nhưng hoa sen nó chỉ rung nhẹ thôi. Nó chỉ rung nhẹ, mặc dù là nó vượt lên cao khỏi mặt nước là rất là cao, có khi là được cả tấc, có khi là được 2-3 tấc, nhưng mà khi mà cơn cuồng gió nó thổi thì hoa sen nó cũng không có bị dao động mạnh. Cũng giống như vậy, trước 8 ngọn gió của cuộc đời, đó là những ngọn gió của được nè, của mất nè, của dinh nè, của nhục nè, rồi của hạnh phúc nè, của khổ đau, của vui và của buồn. 8 ngọn gió này nó thổi cỡ nào tâm người trí không lay động. Như vậy thì cái nghĩa thứ hai của cái hoa sen, tức là trước phong ba bão tố thì hoa sen vẫn đứng vững vàng. Cũng giống như vậy, ta đi vào trong cuộc đời, trước những cái được mất dinh nhục, những cái hạnh phúc khổ đau, những cái cực đoan, mà đây là những cái cực đoan, những cái vui, những cái buồn, tâm ta vẫn bình lặng, đứng yên, ta dao động nhưng không dao động nhiều. Dao động nhiều tức là nó đã thể hiện ra ngoài cái hành động cử chỉ và lời nói rồi. Cái dao động ở trong tâm là cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói chi tới ra tới bên hình tướng bên ngoài. Đặc tính thứ ba của cái hoa sen là gì các vị? Đặc tính thứ ba của hoa sen là khi mà sen nó bắt đầu nó nở, tức là nó vươn ra, nó nở ra để mà nó hưởng thụ cái sự hạnh phúc ở cuộc sống của nó. Thì khi mà nó muốn nở, nó phải vượt khỏi mặt nước nó mới nở được, chứ nó không nở là ở trên mặt nước, nó không nằm ở trên mặt nước mà nó nở, mà nó phải vượt ra khỏi bùn, rồi nó vươn lên khỏi nước. Và khi nó nở ra thì cánh nhụy hạt nó nở một lượt. Cái bông, cái lá sen, khi mà bông sen nó nở thì cái lá sen rất là tươi, rất là tươi, rất là đẹp, nó chiếu lấp lánh luôn. Cái lá sen khi mà nó đón chào cái bông sen nở thì chúng ta thấy bùng là tượng trưng cho những phiền não, vượt ra khỏi mặt nước là tượng trưng cho nước ái dục. Và khi mà nó nở ra, tức là một khi ta không còn phiền não, ta không còn ái dục, bùng là tượng trưng cho vô minh, nước là tượng trưng cho ái dục. Một khi mà một người đã đoạn tận ái dục và vô minh thì người này khi đã nở ra rồi thì người này chỉ có hưởng thụ cái quả của cái thành quả mà của cái sen đó mà thôi. Cũng giống như vậy, một khi mà các vị đã tu được sự giải thoát rồi, chỉ cần tu một phần một con đường, một phần một nhánh của một cái pháp môn thì các vị sẽ mở được tất cả các cái cửa vào niết bàn. Chúng ta có tới 8.000-4.000 cái phương pháp tu tập. Các vị chỉ cần chọn một cái phương pháp tu tập và chúng ta tu rốt ráo cái phương pháp đó, thì một khi mà một cái phương pháp tu tập đã được thành tựu rồi thì những cái mấy ngàn mấy dạng pháp môn còn lại tự động nó thông suốt hết. Cho nên có những người mà học đủ thứ, học trước Đông, trước Tây, trước Nam, trước Bắc, nhưng mà có một cái vị mà triết học người Tây Phương nói rất hay. Tại sao tôi ngạc nhiên? Tôi ngạc nhiên lắm, tôi thấy tu sĩ bây giờ là cứ đi học hết triết này triết kia, mà trong khi triết Phật giáo mình các vị không đào sâu. Các vị chỉ cần đào sâu cái triết học Phật giáo của các vị đi thì các vị có thể mở được cánh cửa của tất cả các cái môn triết học khác. Chúng ta thấy, chúng ta chỉ cần đào sâu một cái pháp môn tu mà tu cho nó thật là vững chắc, tu cho nó thật là đúng pháp và chọn đúng cái pháp môn của Phật, thì khi mà ta thành tựu rồi thì tất cả những cái khác nó thông hết, lậu tận thông mà. Khi mà đoạn tận tất cả phiền não rồi thì ta có thể là túc mạng thông ta có nè, thiên nhãn thông ta có nè, thiên nhãn tức là mắt thấy xa nè, thiên nhĩ thông ta có thể nghe được. Tức là khi mà ta đã đạt được sự giải thoát rồi thì ta sẽ có tất cả, và một khi ta chưa có cái gì thì ta muốn cũng không được. Cho nên là chúng ta thấy, một khi mà ta đã mở được một cái cửa, tức là ta thâm nhập, ta thẩm thấu được một cái pháp môn tu rồi, ta tu rốt ráo với cái pháp môn đó thì tất cả những cái pháp môn khác ta hiểu hết. Cũng giống như vậy, trong một cái tiến trình giải thoát, ta biết đối với một người ái dục nhiều, ta nhắm thẳng vào cái yếu điểm của ta để ta đoạn, ta tu cái pháp môn đoạn ái dục. Nhưng mà có một cái người là trong cái tiến trình tu giải thoát đó, người này biết tâm sân của người này rất nhiều, tâm sân của mình rất là nhiều, mình nhắm thẳng vào cái tâm sân của mình, mình đối diện với nó để tìm hiểu ra tại sao mình sân và dùng cái phương pháp nào để đoạn trừ cái sân đó. Thành ra cho nên pháp Phật rất là linh động. Có những người tâm sân nhiều quá phải làm tu quán tử thi đi. Sao người ta quán tử thi được? Cái tâm sân nhiều quá mà kêu quán tử thi là người ta điên. Tại vì cái tâm người ta đang bấn loạn mà, đang bấn loạn, đang nghĩa là đang chao động, đang nghĩa là nó đang ở trong một cái trạng thái, nghĩa là nó cần bao nhiêu cái bao nhiêu cái khối nước mà dội xuống cũng không mát được. Mà quán tử thi tức là gì? Là càng làm cho sự sợ hãi, càng làm cho sự kinh sợ nó nổi lên. Nổi mà nhìn cái xác chết đó thôi, chưa thấy nó trương sình túi lên là mình đã thấy sợ rồi, phải không? Nhưng mà đối với cái người tham ái nhiều quá thì Đức Phật kêu quán tử thi. Tại vì ái dục nhiều quá, trao chuốt cái thân nhiều này nhiều quá, thương yêu cái người đó nhiều quá, bây giờ tới chết đó, có lấy đem về nhà không? Thương yêu trao chuốt được không? Làm sao mà dám được các vị? Chỉ cần một ngày một đêm là cái thân nó sình lên. Rồi bây giờ là khi mà nó thình sình lên thì mình đã thấy nước về nước nè, đất ra đất nè. Khi mà nó sình lên rồi nó nứt ra, nó nứt ra thì máu nó chảy ra, nước vàng nó chảy ra, tất cả nó chảy ra, nó chảy xuống lòng đất, không có nghĩa là nó hòa với đất, nhưng mà nó đi tìm cái mạch nước ở dưới đất, tại vì nó phải trả về đó hết. Chúng ta phải trả về đó hết rồi nó mới đi theo cái dòng nước đó để nó hòa với nước, đó là nhà của nó. Cũng giống như vậy, ví dụ như bây giờ mình tham ăn nhiều quá, mình tham ăn nhiều quá, mình biết là mình tâm tham mà về cái ăn nhiều quá, thì bây giờ mình quán cái bất tịnh của thức ăn, ví dụ như vậy. Pháp môn nào, cái bệnh nào là có thuốc trị của cái bệnh đó. Cho nên mới 8.000-4.000 pháp môn. Vì vậy mà chúng ta thấy là, nhưng mà chỉ cần đoạn, mình biết mình có cái yếu điểm nào, mình biết mình trong cái quá trình tu tập mình bị lệch về cái hướng nào, ép cái pháp môn này không được rồi, tại vì nó không phù hợp với cái phiền não của mình, cho nên mình phải tu một cái pháp môn mà nó phù hợp với cái phiền não của mình để nó mới đoạn được. Thì gần thí dụ như bây giờ trong quá khứ mình đã gieo duyên với thiền định rồi, bây giờ biểu ngồi niệm Phật niệm không được, tại vì ngồi niệm Phật mình sao mình nói tâm động, niệm Phật làm sao mà động tâm mình động chứ, niệm Phật sao mà động. Nhưng mà có người quen với niệm Phật rồi, kêu ngồi thiền ngồi không được, ngồi một lúc là cũng không được. Cho nên là chúng ta thấy phải chọn cái pháp môn phù hợp. Nhưng mà tất cả pháp môn cũng chỉ đưa đến một cái con đường duy nhất là sự an tịnh giải thoát mà thôi, chứ pháp môn nó chỉ là phương tiện. Chúng ta đừng chấp vào pháp môn này mà bôi bác pháp môn kia, đừng có chấp vào pháp môn này mà khinh thường cái pháp môn kia là không đúng. Như vậy thì hoa sen nó có ba đặc tính. Sư cô nói lại, đặc tính thứ nhất là nó sanh trong bùn nhưng nó không hôi mùi bùn. Chúng ta sống giữa cuộc đời đầy cạnh tranh đấu tranh, đầy phiền não, ái dục, sân hận, phẫn nộ, si mê, nhưng tâm chúng ta không bị dính mắc bởi những cái đó. Cái thứ hai là trước những ngọn gió của cuộc đời, được mất dinh nhục, hơn thua, hạnh phúc, khổ đau, vui buồn, thì chúng ta là người trí, chúng ta rung động nhẹ nhưng mà chúng ta không sống chết theo những cái đó. Rồi cái thứ ba là một khi chúng ta đã vươn ra khỏi bùn, vượt qua khỏi vô minh và ái dục, thì chúng ta không trở lại, hoa sen nó không rớt trở lại nước. Cũng giống như vậy, một khi chúng ta đã chọn pháp môn tu, chúng ta tu rồi, chúng ta phải đi cho đến giải thoát luôn. Chúng ta không vì một lý do gì để chúng ta trở lại, tại vì chúng ta đã thấy rằng cái gì nó cũng đem đến đau khổ, hạnh phúc rồi nó cũng chấm dứt, khổ đau nó cũng có giới hạn. Nhưng mà trong cái lúc mà mình khổ đau, mình tưởng là không còn cái con đường nào mà nó thoát ra, nhưng mà thật sự cái gì nó cũng có giới hạn. Và xa hơn nữa đó là gì? Cuộc đời mình cũng có giới hạn. Cho nên khi mà chúng ta muốn nó không có giới hạn, thân cuộc sống này không có giới hạn, hạnh phúc là vĩnh viễn, ăn vui là vĩnh viễn, thì chúng ta phải vượt ra. Và khi vượt ra rồi không trở lại. Kinh Pháp Cú nói, một người mà xuất gia rồi lại nhập gia, sợi dây ái dục, sợi dây mới được mở ra lại cột vào, đó là người đã đi rồi nhưng mà còn nuối tiếc cái bụi đời, còn thấy cái bụi đời là những cái đẹp, những cái thơm tho, cho nên vị này lại trở lại. Như vậy thì vị này đã bị rơi rớt, đã bị ác ma nó chặt rồi, nó nhặt, nó lấy rồi, nó tóm, nó thâu rồi, nó quản lý rồi. Mình có bị vậy không? Mình có bị quản lý không? Hay là mình quản lý ác ma? Mình bị hay là mình bị nó quản lý thì mỗi người chúng ta tự biết. Rồi bây giờ để có được ba cái đặc tính tốt đẹp của hoa sen như vậy thì chúng ta phải tu phương pháp nào? Có rất nhiều phương pháp các vị, nhưng mà tụ trung thì chúng ta có một con đường duy nhất, không có con đường thứ hai trong đạo Phật. Mà cái con đường này là con đường mà từ ngàn xưa chư Phật từ quá khứ cho đến hiện tại là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và cho đến Đức Phật tương lai là Đức Phật Di Lặc, bắt buộc cũng phải đi theo con đường này. Chư Phật đã đi con đường này thì không có lý do gì ta không đi theo được. Tại vì chư Phật đã đi theo con đường này mới thành Phật, từ một chúng sanh mà lên thành Phật cũng đi bằng con đường này, thì ta cũng phải từ một chúng sanh muốn thành Phật, hoặc là về cõi Phật, hoặc là về đất Phật, ta cũng bắt buộc phải đi con đường này. Đó là con đường gì? Giới, định và huệ. Đây là con đường mà chúng ta thấy từ ngàn xưa đã có, và duy nhất con đường này chỉ có trong đạo Phật. Nói rộng ra con đường này gọi là gì? Bát chánh đạo hay là bát thánh đạo. Có chỗ chúng ta thấy dùng bát chánh đạo. Có một vị hành giả, có một vị Phật tử hỏi sư cô, khi mà có khi nghe nói bát chánh đạo, có khi nghe bát thánh đạo, như vậy khi nào gọi là bát chánh đạo và khi nào gọi là bát thánh đạo? Khi mà mình gọi là bát chánh đạo, tức là trong cái quá trình mình đang tu tập đó các vị. Chánh nghĩa là chân chánh, tám con đường này là chân chánh. Thành ra khi mà mình đi đúng theo cái tám con đường này, đi theo đây là một con đường chân chánh để mình thành tựu đạo quả thì gọi là bát chánh đạo. Nhưng mà khi mà mình thành tựu đạo quả bởi vì nhờ mình đi theo cái con đường này, mình tuân thủ cái quy luật, cái quy tắc trên tám cái con đường này, thì cuối cùng mình đạt được quả vị là thánh quả thì gọi là bát thánh đạo. À, như vậy thì chúng ta thấy đôi khi là mình dùng chánh, đôi khi mà mình dùng thánh. Có những người dùng chánh là tại vì mình biết người này đang đi trên cái con đường tu tập. Và người này khi mà Đức Phật dùng thánh thì tức là vị này đã đạt được sự thánh quả nhờ đi tám cái con đường này. Rồi ở một cái cách khác, ở trong cái luận tạng, tức là thắng pháp tập yếu luận hay là thanh tịnh đạo luận, thì tám cái con đường này hay là giới định tuệ được ví dụ như bảy bước chân sen. Thế như là cái bảy bước chân, mà chỉ cần bảy bước chân là chúng ta có thể đạt được ba cái đặc tánh của hoa sen. Chúng ta thấy bảy bước chân này còn thấy ở đâu? Ngay từ cái bước đầu tiên giáo pháp của đạo Phật đã được hình thành là qua cái sự đản sanh của Thái tử Tất Đạt Đa. Ngài đi bảy bước, và trên mỗi một cái bước chân ngài vừa bước xuống, một cái đóa sen nó nở ra. Cái bước thứ hai ngài đặt xuống, cái đóa sen thứ hai nó nở ra. Tức là một người mà để đạt được ba cái đặc tánh của hoa sen thì bảy bước chân này nó tu tập bảy bước phương pháp này, nó sẽ đạt được những cái đức tánh tốt đẹp mà của hoa sen như sư cô vừa nói. Thì cái bước chân đầu tiên là gì các vị? Đó là giới thanh tịnh. Cái bước chân khi mà mình có giới thanh tịnh, mình vừa đặt chân xuống thì hoa sen nó nở ra, nó đón chào, tại vì mình đủ ba cái đức tánh của hoa sen. Rồi cái bước chân thứ hai là tâm thanh tịnh. Giới thanh tịnh thì là tương đương với giới học. Tâm thanh tịnh thì tương đương với gì? Tương đương với định, tâm định tĩnh. Rồi cái bước chân thứ ba khi mà mình vừa đặt xuống thì hoa sen nó nở ra, đó là kiến thanh tịnh, tức là thấy thanh tịnh, là bắt đầu vào dòng huệ rồi đó, vào dòng trí tuệ rồi đó, nhưng mà giai đoạn đầu của tuệ thôi, là cái bước chân thứ ba. Cái bước chân thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh, nghĩa là không còn nghi ngờ gì hết, là từ cái bước chân thứ hai, thứ ba kiến thanh tịnh, rồi tới đoạn nghi thanh tịnh. Rồi cái bước chân thứ năm là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, là bước chân thứ sáu là hành đạo, tức là sự vận hành. Và bước chân thứ bảy là tri kiến thanh tịnh, tức là tri kiến Phật. Thì như vậy từ cái kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hành đạo tri kiến thanh tịnh và tri kiến thanh tịnh mà nó thuộc về nhóm tuệ, nó tương đương với tuệ. Nhưng mà trong cái trí tuệ mình phải đi từng bước như vậy, chứ không phải nhào vô nói cái trí tuệ là văn tư tu. Văn tư tu vậy là có trí tuệ, không phải. Tức là văn tư tu là khi mình nghe xong, trước khi mà mình có được cái kiến thanh tịnh thì mình phải qua giai đoạn ông văn rồi tư rồi tu. Tức là qua giai đoạn phải nghe, rồi phải suy tư, nghe cái phương pháp tu, rồi phải suy tư, rồi bắt đầu thực hành, nó mới có kiến thanh tịnh. Đó, tức là văn tư tu là giai đoạn đầu của cái trí huệ, mà gọi là trí huệ nó phát sanh thôi, cái ánh sáng nó bừng ra thôi, chứ chưa phải là trí tuệ Phật. Nó chỉ là cái sự sáng, sự thông suốt, sự hiểu được cái phương pháp và nắm được cái kỹ thuật tu thôi, thì mình gọi là tam huệ học, tức là văn tư tu. Rồi bắt đầu đây, mình thực hành đây, tu là thực hành chứ gì? Kiến thanh tịnh. Rồi đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hành đạo tri kiến thanh tịnh. Rồi có được tri kiến thanh tịnh, tức là hoàn tất bảy bước chân này, tức là ta hoàn tất được tam vô lậu học. Giới định huệ đó, ta hoàn tất được tam vô lậu học, tức là không còn phiền não gì hết. Lậu tức là phiền não, lậu hoặc. Tam là ba, vô là không. Khi đó là người này không còn phiền não gì hết, không còn cái lậu hoặc, những cái chướng duyên chướng ngại trong cái quá khứ, vậy này đoạn sạch. Những cái chướng duyên chướng ngại trong cái hiện tại, những cái đau khổ vất vả trong hiện tại, vậy này đoạn sạch. Như vậy thì không còn gì để bám theo vị này, và vị này bắt đầu là bước chân vào dòng thánh. Như vậy thì cái giới thanh tịnh. Rồi bây giờ cái giới thanh tịnh nghĩa là gì các vị? Giới thanh tịnh là nó tương đương với giới học, giai đoạn của giữ giới. Các vị biết rằng là cái giới thanh tịnh này nó được trở nên thanh tịnh là nhờ hai công đoạn. Công đoạn đầu là mình phải nhờ giới bảo vệ mình, tới công đoạn thứ hai mình với giới là một thì mới gọi là giới thanh tịnh. Đó là cái thứ nhất sư cô sẽ triển khai. Cái thứ hai là giới thanh tịnh, có nghĩa là người này không chấp giới, chỉ xem giới là phương tiện để đạt được sự thanh tịnh, rồi từ cái sự thanh tịnh đó mới tiến tu những cái quả vị cao hơn. Chứ nếu mà người này là chấp ở cái giới, tức là người này rớt ngay từ lúc mới vào đạo, ngay từ lúc mới vào đạo mà chấp cái giới liền rồi, là làm sao mà thấy được những cái khác hay hơn, cao hơn. Thành ra chúng ta thấy cái gì nó cũng phải tương đối hết. Đó là cái thứ hai, mình không chấp giới. Câu chuyện gì các vị có nhớ không? Cái chén cháo gà của một vị mà tỳ kheo lâu năm. Vị này tu rất tốt, giữ giới rất là nghiêm khắc, nghĩa là gần như là ai cũng kính nể, Đức Phật cũng ca ngợi. Nhưng mà không ngờ cuối cùng cuộc đời của mình mới thấy ra là vị này chấp giới quá. Chấp giới đến nỗi mà gì? Nhớ nhà, lâm bệnh ngoạ tại sàn, nhất dạ ẩm kê than. Tôi cái lúc mà tôi nằm bệnh sắp chết đó, đệ tử mới đè ra bắt tôi hả miệng chế nước súp gà cho tôi uống vô. Thành ra là tôi không biết, cho nên tôi uống vô, cho nên tôi khỏe lại. Tôi khỏe lại, nhưng mà sau đó rồi tôi mới nói là thuốc hay thuốc thần dược. Thì khi mà tôi nói thuốc hay thuốc thần dược thì đệ tử cười khúc khích. Cái tôi mới hỏi là tại sao mà cười khúc khích, thì nó mới nói là có thuốc hay thuốc thần dược gì đâu thầy ơi, thầy uống súp gà đó, mấy con gà rồi, chứ đâu phải ít đâu, đâu phải một con mà thầy tỉnh là đâu, tới mấy con lận thầy mới tỉnh. Thì ông này, ông thầy này lúc này ông tá quả tâm tinh hết trơn, là bắt đầu ông ngã bệnh thiệt. Ông ngã bệnh thiệt, ông cắn môi lại luôn, cho đến mà ông uất ức quá ông chết luôn. Ông tức mà ông nói là như vậy là ông phạm giới, thì ông chết ông đâu có siêu. Chấp giới đó các vị thấy không? Chấp giới là ma, làm nghĩa là chưa vào cái cõi ngạ quỷ luôn, làm cái thân beta. Thì mai lúc đó là có một cái vị đắc quả A-la-hán cao tay ấn hơn mới đi đến mới giải được cái vị này. Nói là tại sao mà ông lại chấp giới? Ông chỉ thấy rằng từ cái giới này nó chỉ là cái phương tiện đưa ông tiến lên những cái đạo quả cao hơn thôi, mà cũng có thể từ cái giới này đưa ông thẳng vào niết bàn quả vị A-la-hán. Nhưng mà cũng từ cái giới này nó sẽ giết ông, nó làm cho ông không đi đầu thai được. Là tại ông chấp giới thì ông là sẽ không thể đi đầu thai. Thì lúc đó vị tỳ kheo này, vị A-la-hán này mới hỏi rằng khi mà ông ăn như vậy ông có biết không? Không. Khi mà ông ăn như vậy ông có biểu người ta là giết gà cho ông ăn không? Không. Rồi khi mà ông ăn như vậy ông có thấy người ta giết để mà ông ăn hay không? Cũng không thấy, tôi nhắm mắt tôi bệnh mà sao tôi thấy. Thì như vậy không thấy, không nghe, không nghi thì cái đó là thanh tịnh rồi, còn cái gì nữa mà ông lại chấp. Thì khi nghe lúc đó là ông ta mới biết cái gì mà mình không thấy, mình không nghe, mình không nghi mà ăn với cái tâm thanh tịnh thì dù vật đó là vật mặn vẫn không phạm tội. Còn cái thấy mà nghe mà nghi mà vẫn cố tình mà ăn, đó là tác ý mà tác ý bất thiện mà. Thì dù là mình tu cỡ nào mình cũng vẫn phải trả cái quả tương ứng với cái nghiệp nhân mình đã tạo. Thì ngay lúc đó vị này mới bừng ngộ và vị này đạt được sự giải thoát giác ngộ. Thì cũng giống như vậy, chúng ta thấy giới chỉ đưa đến thanh tịnh khi ta không chấp giới mà thôi. Giới chỉ đưa đến một sự thanh tịnh khi ta tuân thủ giới, với một cái là trạng thái tâm thật thoải mái an lạc. Bây giờ hai cái công đoạn, hai giai đoạn của giới thì chúng ta biết là giới thì gồm có 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới. Nhưng mà tụ trung đi lên từ 4 giới chánh. Dù Phật tử tại gia hay là người xuất gia, 4 cái giới chánh, còn tất cả những cái giới còn lại nó chỉ là trợ duyên để ngăn chặn chúng ta không phạm vào 4 cái giới chánh này mà thôi. 4 giới chánh đó là không có sát sanh, không có trộm cắp, không có tà hạnh trong các dục, và không nói dối. Trong cái không nói dối thì có 4 cái điều phải không? Đó, không nói láo, không nói phù phiếm, không nói đâm thọc và cũng không nói lời ác độc. Thì như vậy là 4 cái nhóm giới này là giới chánh. Phạm vào là đứt đầu. Đứt đầu có nghĩa là sao? Phải ai chặt đầu mình. Có nhiều người phạm mấy cái này mà sao đâu ai chặt đầu đâu. Đứt đầu có nghĩa là người này không còn đầu thì đi vào cảnh giới nào? Đi vào cảnh giới ma. Phải không? Gọi là đứt đầu như vậy. Phạm vào là đứt đầu có nghĩa là người này đi vào cảnh giới ma. Mà đi vào cảnh giới ma tức là cảnh giới của ai? Của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và A-tu-la. Đó là những cái cảnh giới thống khổ. Còn những người mà còn cái đầu nguyên thì người ta mới lên làm người, người ta mới làm chư thiên, hoặc là người ta mới đạt được thánh quả. Thì cái phạm vào gọi là đứt đầu là như vậy, chứ không phải ai lấy cái cưa hay là cái dao hay là cái gì mà nó chặt đầu mình, không phải vậy. Gọi là đứt đầu là như vậy, tức là không còn trong sạch nữa, không còn thanh tịnh nữa. Dù ta ở trong đạo nhưng mà vẫn không có phước gì phát sanh. Sau khi ta đã phạm xong một trong bốn giới này thì ta ở trong đạo cũng vô ích thôi các vị. Mà càng nặng thêm, nặng nề thêm, tại vì mình giả dối nữa, mình thêm một cái tội là nói láo nữa, nói dối gạt người nữa. Thành ra chúng ta thấy Phật cũng lên từ bốn giới này, lên làm người cũng từ bốn giới này, làm Phật tử cũng với bốn giới này, cộng thêm cái giới kia để ngăn ngừa. Cái giới thứ năm là để ngăn ngừa không cho phạm vào bốn cái giới này. Thì chúng ta thấy mới đầu thì chúng ta phải nhờ giới bảo vệ ta, để cho ta được trong sạch, để cho ra thân trong sạch mà tâm thanh tịnh. Sư cô thấy một cái chuông này đẹp, sư cô muốn lấy, nhưng mà vì sư cô có giới và sư cô biết rằng khi lấy cái chuông này sư cô sẽ trả một cái quả. Có thể là sư cô sẽ nghèo đói, cũng có thể là sư cô sẽ là có những cái quả mà nó nặng hơn cái nghèo đói nữa. Cho nên không lấy. Nhưng mà vì cái tâm tham, vì cái tâm tham nó quân tập nhiều đời mà, cho nên là dù là không muốn lấy, nó lưỡng lự, nhưng mà cuối cùng sư cô cũng lấy. Mặc dù là nhờ giới bảo vệ, nhưng mà cái tâm tham nhiều quá, cho nên là sư cô lấy. Lần đầu sư cô lấy. Rồi qua một thời gian tu tập, khi mà sư cô thấy một cái vật, ví dụ như bây giờ cái này là cái đồng hồ, sư cô thấy cái đồng hồ, nhưng mà qua một thời gian tu tập sư cô cũng khởi cái tâm tham, cũng muốn lấy nữa, cũng thích nữa. Cũng biện đủ lý do là mình không có đồng hồ, con mình không có đồng hồ, cháu mình không có đồng hồ, nhà mình không có đồng hồ, thôi thì lấy. Nhưng mà sư cô nói, chả lẽ bây giờ mình tu nhiều năm rồi, mới đầu vô tu thì chưa ném tương trao, thành ra là lấy không sao. Bây giờ tu nhiều năm rồi, ít nhất 1-2 năm rồi là ném tương trao rồi, phải không? Ném tương trao chưa? Ném quá trời đi chứ, chiều đâu có cho ăn đâu mà không ném, phải không? Đói bụng muốn chết luôn mà cũng phải ráng, mà cũng đến đây mà nhận giới đói bụng. Chiều nay không cho các vị ăn thì là giới đói bụng rồi, không cho ăn mà. Nhưng mà ném tương trao là như vậy đó, tức là thử thách mà. Chả lẽ mình ném tương trao rồi mà bây giờ có cái đồng hồ vậy mà không cưỡng là sao? Thôi không lấy. Đó là nhờ giới bảo vệ đó, nhờ giới bảo vệ. Rồi đến một cái giai đoạn mình trả lại, mình không lấy. Nhưng mà cái giai đoạn này cũng chưa được, mình phải qua tới mình với giới là một. Tại vì cái kia mình phải còn nhờ cái giới mà nhắc nhở khuyên răn mình. Cũng giống như mà đứa con, nó nhờ người mẹ là nhắc nhở kêu nó dậy mỗi buổi sáng, 5 giờ mẹ kêu giùm con, là bà mẹ kêu 5 giờ dậy đi con, dậy học đi con. Ngày nào cũng phải kêu như vậy, tức là đứa con phải nhờ vào mẹ để đứa con mới có thể tự tỉnh thức được. Rồi đến một cái giai đoạn nào đó thì đứa con nó không cần nhờ mẹ nữa, quân tập rồi, quân tập thiện nghiệp, quân tập nhiều quá rồi. Đúng 5 phút nữa 5 giờ, hoặc là đúng 5 giờ nó mở mắt ra, nó ngồi dậy, thì bà mẹ giật mình, bà mẹ nói ủa bữa nay không cần mẹ kêu nữa hả? Nói là con quen rồi, đúng giờ này là con phải mở mắt ra thôi. Hoặc là nó không mở mắt thì nó làm như nó nghe tiếng kêu ai văng vẳng kêu dậy đi con. Tại vì nó in vào tiềm thức rồi, nó in vào tiềm thức cái lời kêu đó rồi. Bây giờ không cần ai kêu, nó cũng tự động, nó tự giác, nó mở mắt. Cũng giống như vậy, mình tu tập đến một cái giai đoạn nào đó thì bây giờ mình nhìn vào cái vật này, mình thấy nó bình thường, không có khởi cái tâm gì hết. Tại vì mình với giới là một rồi, thanh tịnh hoàn toàn rồi, thân trong sạch mà tâm thì được thanh tịnh. Đó là giới thanh tịnh, nghĩa là giới thanh tịnh là như vậy đó. Rồi, rồi cứ vỗ tay đi, vỗ tay cho tỉnh nữa ha. Nghĩa là đảm bảo là 2 tiếng đồng hồ mà không xong đó, không mất tiêu đấy. Rồi, cái thứ hai là tâm thanh tịnh, nó tương đương với định. Định học nó tương đương trong giới định tuệ, thì tâm thanh tịnh thuộc về cái nhóm định. Tâm thanh tịnh có, nhờ có tâm thanh tịnh, các vị nếu mà muốn được an vui, hạnh phúc, giàu sang, thành công, thì giới là con đường đưa đến những cái đó, phải không? Giới đưa đường, giới đưa đến sự an vui, hạnh phúc, giàu sang và thành công. Nhưng mà tâm thanh tịnh thì nó sẽ đưa đến cái cao hơn, cái những cái ước nguyện đó. Cái tâm thanh tịnh tức là gì? Tâm không dao động. mà một người đạt được định tâm, nó tương đương với định học. Thì một người đạt được định tâm thì nếu sống trong gia đình thì gia đình là một hải đảo bình yên. Còn nếu mà một người đạt được định tâm mà người này là tu cầu giải thoát thì đây là một cái nhịp cầu, một nhịp cầu bắt qua từ bờ bên này, đây là ông định, và bên này là tuệ. Cái định này là một cái nhịp cầu rất vững chắc, giống như mình đi qua một cái cây cầu rất là vững chắc à, thì ông định này là sự tiếp nối giữa hai bờ, bờ mê và bến giác. Còn nếu mà đối với gia đình, cái định tâm này là một cái bến đảo bình yêu, một cái hải đảo an vui cho từng thành viên trong gia đình đó. Chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đối trước tượng đài Quan Thế Âm Bồ Tát, chúng ta có thể khấn nguyện một cách chí thành chí thiết. Chúng ta đối trước tượng Tam Bảo, chúng ta khấn nguyện chí thành chí thiết. Khấn nguyện gì? Khấn nguyện cho gia đình bình yên, cho con đối phó được với những cái thử thách mà không bị dao động. Chúng ta khấn nguyện xong, nhưng mà chúng ta không thực hiện lời khấn nguyện của chúng ta. Trong cái lúc chúng ta khấn nguyện thì chúng ta có định tâm, phải không các vị? Cái tâm chúng ta rất thanh tịnh, nhưng mà chúng ta lại đi về nhà không với cái tâm thanh tịnh đó, thì làm sao lời khấn nguyện nó có thể trở thành hiện thực được? Chúng ta khấn nguyện với cái tâm thanh tịnh như thế nào thì cái tâm thanh tịnh đó phải tiếp tục dẫn đi về nhà. Nguyên nhân mà tại sao chúng ta không có một cái đời sống gia đình êm vui là bởi vì chúng ta không có đem cái tâm thanh tịnh đó về nhà. Chúng ta không chia sẻ, mà chúng ta không chia sẻ được những cái cảm xúc đối với từng thành viên trong gia đình. Chúng ta không có một cái cảm xúc để chia sẻ với nhau những cái nỗi bất hạnh trong gia đình. Cho nên là bởi vì sao? Bởi vì tâm chúng ta dao động. Khi về nhà tâm nó dao động hết thanh tịnh rồi, chúng ta đến chùa thì tâm thanh tịnh. Thì khi đến chùa tâm thanh tịnh như thế nào thì phải đem cái tâm đó về nhà thì nó mới được êm sấm. Còn khi mà ta tâm thanh tịnh ở chùa nhưng mà về nhà tâm ta xáo động thì ta cũng không giải quyết, ta không phải là một hải đảo bình yên cho gia đình. Như vậy thì chúng ta không được hạnh phúc, bởi vì ta không có những cái cảm xúc chia sẻ với nhau những cái nỗi khó khăn trong cuộc sống. Mà muốn có những cái cảm xúc chia sẻ với nhau những cái nỗi khó khăn trong cuộc sống để chúng ta tạo nên một cái hải đảo bình yên trong gia đình thì chúng ta cần phải có sự thông cảm và tha thứ. Chúng ta phải biết con người có giới hạn, ai cũng có giới hạn, suy nghĩ của mình cũng có giới hạn. Có những lúc mình cũng là tiên Phật, nhưng mà cũng có những lúc mình là chúng sanh. Thậm chí có những lúc tâm địa ngục, tâm ngạ quỷ, tâm súc sanh trong con người của mình. Thì làm sao những người kia là tiên Phật để mà đáp ứng được hết cho mình, phải không các vị? Có những khi người ta cũng là tâm địa ngục, tức là sao? Hung dữ. Người ta tâm ngạ quỷ, tức là tham lam bổn sẻn. Người ta tâm súc sanh là hay gây cãi. Mình cũng có những cái tâm đó, tại sao mình đòi người ta đừng có những tâm đó đối với mình? Thì mình phải thông cảm tha thứ. Khi mà người ta gây lên thì mình biết tâm địa ngục, tâm súc sanh, tâm ngạ quỷ, tâm nào nó đang gây với mình đây. Khi mà mình biết những cái tâm đó đang gây, chả lẽ mình đi gây lại với những cái tâm đó sao? Nếu mà mình đi gây lại những cái tâm đó, tức là mình đang ở địa ngục với người ta thì mình mới gây. Hoặc là mình đang là súc sanh với người ta mình mới gây. Thì như vậy, muốn có những cái cảm xúc để mà chia sẻ với nhau những cái khó khăn thì ta phải có sự thông cảm và tha thứ. Rồi mình nói là người kia không có tôn trọng con, ông không tôn trọng con, bà không có tôn trọng con, hoặc là ba mẹ con không tôn trọng con. Vì không tôn trọng cho nên là mới có sự dị kiện. Như vậy thì muốn có sự tôn trọng người ta để người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước. Mà muốn tôn trọng người ta trước thì cái pháp môn nào các vị? Pháp môn nào là thành công nhất? Mình muốn người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta, phải không? Mà bây giờ mình tôn trọng người ta, mình học cái pháp nào để mà mình tôn trọng người ta đây? Tức là phải nhẫn nhịn không được. Nhẫn nó chất chứa biết rồi nó nổ. Nó nổ, nó bùng. Bây giờ muốn cho mà người ta tôn trọng mình thì mình phải tôn trọng người ta trước. Mà mình tôn trọng người ta bằng cách là chỉ có cái một cái biện pháp duy nhất, đó là lắng nghe mà thôi. Cái lắng nghe hay lắm các vị. Nín thinh nghe hoài. Thật sự như vậy, đối với cái người mà tâm sân đi, các vị nín thinh mà các vị nghe hoài là tâm sân người ta sẽ dịu xuống. Các vị đừng phản ứng. Cuộc chiến gia đình mà nó không hồi kết thúc là tại vì không ai chịu lắng nghe ai hết trơn á. Cuộc chiến gia đình mà nghe là nó bùng nổ, thậm chí mà láng giềng phải bịt lỗ tai luôn mà, là do là không ai chịu lắng nghe ai.
Hôm qua đi trên chiếc xe về, hai mẹ con gây với nhau, cả chiếc xe lãnh đủ hết. Cuộc chiến nó không có không dừng lại. Rồi ông tài xế ông nói thôi hai bà ơi, để cho chiếc xe người ta yên, người ta đang coi tivi. Rồi cuối cùng là ông phải mở lớn cái tivi lên. Thì khi nghe nói vậy, hai cái âm thanh này nó dịu xuống. Rồi khi ông mở lớn cái tivi lên, cái hai bà lớn quá nói đâu nghe, cái hét lên luôn. Thành ra là bắt buộc ông phải tắt để cho hai cái âm thanh này nó tràn ngập chiếc xe vậy đó. Phải có một người lắng nghe thì mới hiểu được người kia nói cái gì, rồi mới giải quyết được các vị. Người ta mới vừa nói một câu lên cái mình nhào lên ao 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 ao, vậy là mình không nghe người ta nói sao mà chiến tranh không bùng nổ được. Nó bùng nổ còn hơn Iran, Iraq nó đánh nhau nữa. Nó bùng nổ như vậy đó. Nghĩa là còn hơn cái quả bom mà sư cô chứng kiến ở bên Ấn Độ mà động đất á. Nó dữ dội lắm. Tại vì nó bùng nổ, các vị biết rằng âm thanh mà, cái âm thanh mà nó từ sự sân hận á, nó chát chúa mà nó đau đớn, nó cắt từng cái xớ thịt của mình, của người kia. Còn cái tiếng bom nổ nó làm một cái đùng vậy là xong. Còn cái này là nó cắt từng hào, nó làm hao mòn từng đời sống tâm linh của chúng ta. Rồi nó cắt từng phần cái tình cảm của cái đối phương và tình cảm của chúng ta. Bởi vì mình không lắng nghe, cho nên nó cắt mà mình không hay. Nó làm đoạn từ 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 từ, rồi cuối cùng cái tình cảm sao mà nó chết hết trơn rồi. Con cái nó chết cái tình cảm đối với cha mẹ, vợ chồng nó chết tình cảm với nhau, là tại vì hai bên không ai chịu nghe ai hết. Mình phải lắng nghe của bên kia thiếu thốn cái gì, thiếu thốn đời sống tâm tư cái gì mà người ta mới nói. Người ta phải thố lộ ra, mình phải biết lắng nghe để mình đắp vào trong cái sự thiếu thốn đó. Thì khi mà có sự lắng nghe, mình tôn trọng người ta, đến khi mà mình nói người ta sẽ lắng nghe mình. Còn nếu mà người ta không muốn lắng nghe thì mình biết, à bây giờ không muốn lắng nghe thì mình phải học cái cách nào? Thông cảm tha thứ. Đó, cứ lòng vòng như vậy là cuối cùng là mới ra được cái đại hạ, cái hải đảo bình yên, phải không? Rồi bây giờ là không tin với nhau. Bây giờ là mình lắng nghe, người ta lắng nghe mình nói hết, nhưng mà cuối cùng ta đáp lại câu nghe thiệt là đau lòng: tôi không tin bà, mà nói cỡ nào tôi cũng không tin trơn á. Hoặc là ông nói ông trình bày cỡ nào rồi cuối cùng ông nói cho dữ đó, rồi tôi cũng đâu có tin ông, con cái cũng không tin ông. Tại sao mà người ta không tin? Mặc dù người ta có lắng nghe nhưng mà qua cái sự thông cảm tha thứ nhiều quá rồi, bây giờ người ta nói lên một câu phán quyết, một câu là không tin nữa. Là tại sao? Là tại vì mình sống không chân thật với nhau. Muốn có người ta muốn tin mình thì mình phải sống chân thật với người ta. Mà bản thân mình phải chân thật đối với mình trước cái đã. Rồi mình tự động mình chân thật với mình thì cái chân thật đó nó sẽ đi ra cái người đối phương. Như vậy thì cái tâm thanh tịnh ở đây, tức là cái tâm không dao động, không lên không xuống, thì đối với một gia đình mà cái tâm không dao động, không lên không xuống thì nó tạo nên cái hải đảo bình yên. Mà cái muốn cái hải đảo bình yên thì ba cái phương pháp mà Đức Phật dạy cho đời sống của một người Phật tử đó là gì? Phải biết chia sẻ với nhau những cái cảm xúc khó khăn trong gia đình bằng sự thông cảm và tha thứ. Rồi phải có sự tôn trọng lẫn nhau bằng sự tập lắng nghe. Quan Âm Bồ Tát đó, hạnh lắng nghe, ngài chịu đựng lắm đó nghe, lỗ tai nó bùng 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 mà ngài cũng ráng mà lắng nghe, phải không? Mình cũng đâu có phải là tới Quán Âm mà tại sao mình không chịu lắng nghe, phải không? Rồi cái thứ ba là mình có người ta tin tưởng mình, tôn trọng mình thì mình phải tập sống chân thật. Đó là cái nghĩa thứ hai, tâm thanh tịnh. Nhờ cái tâm thanh tịnh này mình mới qua được cái đoạn nghi thanh tịnh. Cái thứ ba là cái kiến thanh tịnh chứ. Kiến thanh tịnh tức là cái thấy thanh tịnh. Cái thấy thanh tịnh này là cái thấy của người có trí tuệ ở giai đoạn đầu. Mình phải thấy như thế nào mới gọi là thanh tịnh các vị? Mình, Đức Phật dạy đối với một người Phật tử thì mình phải thấy thanh tịnh là như thế này: thấy cái gì nó cũng tương đối hết, đừng thấy cái gì là tuyệt đối hết. Cái lỗi lầm của người đó cũng là tương đối, mình phải thấy cái lỗi của người ta là tương đối, đừng có thấy cái lỗi người ta là tuyệt đối để ghim, để gút. Rồi cái thứ hai, đối với một người Phật tử, ngoài cái thấy cái gì cũng là tương đối, rồi cái thấy thứ hai là thấy như thế nào? Cái gì nó cũng do duyên nó sanh, duyên nó đến như vậy đó. Rồi cái duyên nó hết thì nó đi. Mình phải thấy như vậy đó thì đời sống mình mới được an vui. Đối với người Phật tử thì Đức Phật dạy làm sao? Có ai thuộc cái câu này kỳ rồi sư cô có nói rồi, sư cô bắt đọc lại rồi. Trăm năm trước ta đây chưa gặp, trăm năm sau biết gặp lại chăng? Bởi vì sao? Bởi vì cuộc đời có không không, thôi thì hãy sống hết lòng với nhau. Trăm năm trước mình với những người này đâu có gặp nhau đâu. Mỗi người, người ở địa ngục, người ở thiên đường, người làm người, người đang ở làm cảnh giới súc sanh. Mình trăm năm trước mình chưa kết duyên với nhau. Rồi trăm năm sau mạnh đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi là tại vì đi theo cái nghiệp của mình đang tạo trong hiện tại. Trăm năm sau mình có gặp lại nữa hay không? Tại vì theo cái nghiệp mà. Trăm năm sau biết gặp lại chăng? Bởi vì sao? Cuộc đời nó có không không. Khi tôi có ở đây thì anh không có mặt ở đây. Khi anh có mặt ở đây thì tôi đang ở cảnh giới khác rồi. Cuộc đời nó có không không. Người thì có, người thì không. Thì chi bằng mình hãy sống hết lòng ngay trong hiện tại. Mà một người mà sống hết lòng ngay trong hiện tại thì phải ý thức hai việc. Thứ nhất là cuộc đời này nó có giới hạn. Cái gì nó cũng có giới hạn. Tuổi thọ cái nhà cũng có giới hạn. Thân mình cũng có giới hạn. Tâm mình cũng có giới hạn. Rộng ra là hoàn cảnh chung quanh có giới hạn. Xa hơn nữa là gì? Vũ trụ pháp giới chúng sanh nó có giới hạn. Mình đừng nghĩ rằng nhiều ngàn năm, nó tới 1 tỷ năm rồi nó cũng tận thế. Phải không? Nó cũng nổ bung ra, huống hồ về cái thân này mới có 5-70 năm nó bung mất tiêu rồi. Phải không? Nó có giới hạn, nó ít hơn. Tại vì mình nhỏ hơn, thành ra là mình nó giới hạn ít hơn. Nó trường tồn, nó ít hơn. Còn cái mà nó rộng lớn quá thì nó sẽ có tuổi thọ nhiều hơn. Nhưng mà rồi cuối cùng cái gì nó cũng phải bùng nổ hết. Cái gì nó cũng phải ra tro. Nó theo cái quy luật là thành trụ hoại rồi. Không, không có cái gì mà nó trường tồn. Thành ra chi bằng, như vậy thì chi bằng mình hãy sống hết lòng với nhau. Còn đối với một cái người mà đang hướng tâm đến tu tập thì Đức Phật dạy sao? Đức Phật dạy cái thấy thanh tịnh là sao? Đức Phật dạy cái thấy thanh tịnh là phải thấy cho được cái thân và cái tâm này không thật là của mình. Đối với một người đang tu tập á, phải thấy cho được cái thân và cái tâm. Bởi vì cái quan trọng nhất là vì mình thấy cái thân và cái tâm này có thật, cho nên mình thấy cái thân và tâm của những người khác có thật. Phải quán tro bằng được như vậy. Đối với người Phật tử tại gia thì Đức Phật dạy hãy thấy cái gì nó cũng tương đối hết, và cái gì nó cũng do duyên mà nó sanh. Hết duyên rồi là đường ai nấy đi. Thành ra hãy sống hết lòng thương yêu với nhau. Nhưng mà đối với một người đang tu cầu giải thoát thì Đức Phật dạy phải thấy cho được cái sắc thân năm uẩn này, sắc thọ tưởng hành thức này là do là các duyên các pháp nó hợp lại với nhau. Cái thân này là do sắc, tức là do tứ đại nó tạo thành. Cái tâm này là do thọ tưởng hành thức nó kết lại với nhau mà nó có được cái dòng tâm thức này. Và cái dòng tâm thức này giống như sư cô nói, nó trải, nó trôi chảy. Nó trải tới đâu, nó chảy tới đâu thì nó tấp vào đó. Nếu mà mình nạp thêm những cái thiện thì từ từ nó sẽ làm giảm đi những cái bất thiện. Nếu mà mình nạp thêm những cái bất thiện thì nó sẽ đánh bạc đi những cái thiện. Thì cái dòng tâm thức này nó sẽ do thọ nè, tức là những cái cảm thọ của chúng ta khi tiếp xúc với các pháp trần. Tưởng tức là những cái vọng tưởng của chúng ta bớt đi những cái vọng tưởng, bớt đi những cái cảm thọ. Rồi hành tức là sự vận hành để mà ra hành động, bớt hành động lại những cái việc bất thiện. Thức đây là chỉ thuần một cái dòng tâm thức thiện thôi. Các vị chỉ tu ở trên tâm là tu như vậy, các vị vẫn được thành tựu. Tức là trong một cái tâm mình có 4 yếu tố các vị: thọ, tưởng, hành và thức. Thọ đây là những cái cảm thọ, những cái cảm thọ vui, những cái cảm thọ buồn, những cái cảm thọ không vui, không buồn. Thì bây giờ khi mà mình tiếp xúc mình mới có cảm thọ, phải không? Khi các vị không tiếp xúc thì các vị không có cảm thọ vui, buồn, thích hay là không thích. Thì khi mà mình tiếp xúc như vậy, mình không khởi lên cảm thọ phân biệt, thì lấy đâu có vui, lấy đâu có buồn. Vì không có thọ cho nên mình, vì không có thọ cho nên mình không có tưởng tượng ra được những cái phương cách, tưởng tượng ra được những cái việc làm để cho mình đáp ứng được cái cảm thọ của mình. Tưởng đây tức là sự vận hành của tâm thức, là nhưng mà vọng tưởng là nhiều. Vọng tưởng gì? Nó có cảm thọ vui, cảm thọ buồn. Có cái người đó, thành ra mình phải đi gặp cái người đó để mình nghe lại nữa, hoặc là mình thấy lại nữa, thí dụ vậy. Rồi hành tức là sự vận hành, sự thay đổi của tâm thức. để của cái nghiệp tương ứng đó, chứ đâu phải là mình tạo vậy xong mình được trở lại làm người đâu. Thành ra gọi là cái dòng sanh tử luân hồi, như cái bánh xe luân hồi như vậy. Thì khi mà mình biết rằng do vô minh, do ái dục, rồi có do cái gì nữa, vô minh ái dục không chưa đủ, mà do thủ là do nắm. Trong lúc mình dính mắt rồi, mình muốn nắm giữ nó là của mình. Khi dính mắt do nắm rồi, cuối cùng mình mới tạo nghiệp đó. Đó mới gọi là nghiệp đó. Mình mới tạo nghiệp đặng mà mình giữ nó mà. Mình phải tìm đủ mọi cách, vô minh, rồi ái, rồi thủ, rồi nghiệp, rồi nó mới đưa đến tạo nghiệp, thì nó mới đưa đến tái sanh là một đời sống khác. Rồi trong một cái đời sống khác là cái nhân, là quả rồi. Quả đời sống khác là thân nè. Thân này gồm có tâm nè, có nghiệp nè. Rồi mình phải làm sao? Có sự hiện hữu đó. Một đời sống khác là hữu, hữu với cái thân và cái nghiệp thức mà mình đã tạo ra cái quả là cái đời sống của mình. Rồi mình tiếp tục tạo nghiệp nữa. Khi có thân thì có tâm, có dòng tâm thức. Rồi tiếp tục mình ăn. Rồi mình ăn, trong cái lúc ăn mình cũng vẫn tạo nghiệp được các vị. Rồi mình cũng vẫn dính mắc. Cho nên là chúng ta thấy là khi mà Đức Phật ăn, Đức Phật quán tưởng đến sự bất tịnh của ăn. Đức Phật tu, Đức Phật quán tưởng đến sự bất tịnh của dòng tâm thức. Cái dòng tâm thức này nó bất tịnh, tức là nó không sạch, nó đầy những cái tham lam, ganh tị, tật đố, gọi là bất tịnh đó. Thì khi mà mình buông từ từ, mình đoạn nghi thanh tịnh. Với thứ tư là đoạn nghi thanh tịnh, là mình không còn nghi ngờ gì nữa. Mình đoạn trừ, mình có được sự thanh tịnh nhờ đoạn trừ cái thân và tâm này. Không phải do tự nhiên sanh, không phải do thượng đế sanh, không phải là do ai sanh, mà do chính vô minh, ái, thủ, nghiệp và thức ăn tiếp tục nuôi mà. Nó làm cho mình phải đi qua đi lại rất là nhiều lần. Rồi cho đến cái bước thứ năm, Đó là tới cái gì? Đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Tức là khi mình biết như vậy rồi, bây giờ mình tìm cái con đường để cắt đứt 105 cái mắt xích này, gọi là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Cái con đường để cắt đứt 105 cái mà cái ông phiền não này, tức là vô minh, cắt một cái vô minh cũng được, cắt cái ái dục cũng được, cắt cái thủ cũng được, cắt cái nghiệp cũng được. Thì khi mà mình cắt 105 cái này thì mình sẽ không có cái tái sanh, mình không có hữu. Thì mình tìm cái con đường đó, và cái con đường đó là con đường gì? Con đường tu tập bằng cách là phải quán chiếu ba cái tướng sau đây: vô thường, khổ và vô ngã. Đó là Đức Phật dạy cái phương pháp tu tập quán. Các vị trong đời sống gia đình, các vị vẫn có quán vô thường, khổ và vô ngã được. Các vị thấy rằng các vị quán trong đời sống vô thường là ở đâu? Trong đời sống mình thấy cái gì nó cũng vô thường hết. Từ cái mà suy nghĩ của mình cho đến suy nghĩ của những người thân trong gia đình cũng là vô thường. Cái suy nghĩ của mình mới vui đó, cũng buồn đó. Thì khi người ta vui đó, người ta buồn đó, mình đừng chấp vào cái vui, cái buồn đó. Cái thứ hai là mình đừng chấp cái gì nó có thật hết. Cho nên khi mà một cái vật gì trong gia đình, một người nào trong gia đình nó ra đi, mình đừng đau khổ. Nhất là khi mà tài sản nó ra đi là mình cứ cắn xé lẫn nhau. Thí dụ như vậy. Hoặc là một người nào đó nó ra đi thì mình biết nó vô thường, tại vì đến một lúc nào đó mình cũng vô thường, mình cũng ra đi. Rồi vì mình không chấp nhận vô thường cho nên mình khổ. Mà khi mà mình khổ rồi, mình cứ ôm cái khổ, mình cho rằng mình khổ. Cho nên mình khổ khổ, gọi là khổ khổ đó. Khổ mà nó chồng lên khổ, đó là gọi là khổ khổ đó. Vì mình thấy nó vô thường mà mình cứ chấp nó là cái vô thường này của mình. Cho nên mình khổ. Rồi khi mà mình khổ như vậy, đã hết cái thân này khổ rồi, cái tâm này khổ rồi, mình làm cho những người xung quanh khổ. Khi mà mình thấy những người xung quanh khổ thì nó chồng lên cái khổ của mình nữa, mình chịu không được, mình chịu đau đớn quá, mình chịu không được. Gọi là khổ 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 khổ, nó cứ chồng liên tục cái khổ với nhau. Cho nên chúng ta thấy Đức Phật rất là hay trong cái vấn đề này. Đức Phật nói là chỉ cần chặt một cái mắt xích, trong năm cái mắt xích đưa đến tái sanh này, là tất cả sẽ bùng ra hết. Mà bằng cái con đường là phải thấy cho được vô thường, khổ và vô ngã, ba cái tướng đó. Là cái đó là cái thứ năm, là đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh. Cho đến hành đạo tri kiến thanh tịnh, khi mà mình thấy như vậy rồi, tự động tâm thức mình nó vận hành. Hành ở đây thuộc về tâm thức, nó sẽ vận hành. Khi mà từ cái mà nó đã tạo ra rồi thì nó đưa đến diệt. Mà từ cái mà nó chưa sanh, những cái pháp bất thiện á, nó chưa sanh thì nó sẽ không sanh. Khi mà mình vận chuyển cái tâm thức của mình vậy, không cho những cái bất thiện nó sanh, và những cái thiện nó đã sanh, mình làm cho nó phát triển lên. Thì cho đến cuối cùng, qua cái bước thứ bảy, vừa đặt chân xuống là một cái hoa sen cuối cùng nó nở lên. Đó là gì? Phật sen đó. Hoa sen của chư Phật, tức là tri kiến thanh tịnh. Khi mà mình thanh lọc hết trên cái tiến trình mình đi, giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, kiến thanh tịnh, đoạn nghi thanh tịnh, đạo phi đạo tri kiến thanh tịnh, hành đạo tri kiến thanh tịnh, mình đã qua hết được cái tâm thức mình, nó sàng lọc hết nhờ 7 cái bước chân này. Thì cuối cùng cái bước chân cuối cùng mình vừa đặt xuống là cái tâm sen nó sẽ nở. Cái tâm sen là cái bước sen cuối cùng nó sẽ nở. Và chính cái tâm sen đó gọi là tri kiến. Tri là thấy, kiến, tri là biết, kiến là thấy. Cái thấy, cái biết hoàn chỉnh của một người đã nhập vào dòng thánh. Bước thứ 7 là người nhập vào dòng thánh rồi. Tức là người này buông xả hoàn toàn. Người này chỉ có thể trở lại với cái tâm nguyện, mà không phải trở lại với cái tâm gọi là tâm nguyện, chứ không phải là trở lại với cái nghiệp lực. Người này đến đi tự tại, hoặc là mình không muốn đi thì mình nhập vào dòng thánh luôn. Còn nếu mà mình trở lại thì bằng cái tâm nguyện, chứ không phải là bằng cái nghiệp lực nó lôi kéo. Thì chúng ta biết rằng cái bước cuối cùng mà Thái tử Tất Đạt Đa, ta chỉ trời, ta chỉ đất, là Ngài đã hoàn tất xong. Ngài đã đạt được cái ý nghĩa của những cái bước sen, những cái chân sen. Cho nên Ngài mới mạnh dạn tuyên bố, chứ không có một cái lời nói mà gọi là quá là kiêu căng. Ta chỉ trời, ta chỉ đất, và tuyên bố ta là Phật đã thành. Tại vì tới cái bước thứ 7 là bước hoàn tất của một bậc thánh rồi, nhập vào dòng thánh rồi. Thành ra chúng ta khi mà bước thứ 7, ta vẫn có thể mạnh dạn tuyên bố, nhưng mà phải thật sự là bước thứ 7, phải thật sự là đạt được cái tri kiến. Trên cái quá trình đi, kiến thanh tịnh là tâm mình nó yên rồi, nhưng mà đừng dừng lại ở chỗ đó. Dừng lại ở chỗ đó là kể như mình mắc kẹt, mình rơi vào ngã mạn, mình tưởng mình đắc đạo, nhưng thật sự phải có cái thấy, cái biết toàn diện của một người mà Đức Phật. Nói mà cái tâm thanh tịnh là cũng khó rồi các vị, nhưng mà cái giới thanh tịnh còn khó hơn, phải không? Giới thanh tịnh khó lắm, nhưng mà không sao, Đức Phật nói rồi, trôi lăn cỡ nào thì cuối cùng là chúng ta cũng nhập vào dòng thánh thôi. Nếu mà thật sự chúng ta chịu bời, chúng ta chịu tu, chúng ta chịu đi, thì chúng ta sẽ đến. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư cô xin dừng cái thời pháp ở đây. Mô Phật, thì sư cô với cái sen nở từng bước chân, với chủ đề sen nở từng bước chân này, thì sư cô muốn làm trình bày lại một cách có hệ thống những gì mà trong kinh điển đã trình bày có hệ thống rồi, mà các vị chưa có dịp để mà các vị đọc qua. Cho nên là khi mà mình chưa có dịp đọc qua thì mình sẽ thực hành nó chưa có rốt ráo. Thành ra là hôm nay thì sư cô cũng muốn nói lại cái phương pháp tu tập, để cuối cùng là cái bước cuối cùng là sen, tâm sen nở trong mỗi chúng ta. Thì mỗi chúng ta là những người mà có đầy đủ những cái tâm giới thanh tịnh, tâm thanh tịnh, thấy thanh tịnh, đoạn nghi, những cái gì mà cần phải dứt trừ, rồi chúng ta thực hành cho đến khi cuối cùng là chúng ta đạt được cái thấy và cái biết của bậc thánh. Là như vậy thì sư cô cũng mong rằng trong những cái thời khóa tu tập này, nhất là từ sáng tới giờ công đức của các vị tạo rất là nhiều, kết hợp với cái sự tu tập và những cái tâm nguyện lành, chúc quý vị sở cầu sở ý được thành tựu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Rồi mình hồi hướng nha.
Hồi hướng nguyện đem công đức lành hồi hướng cho tất cả chúng con, với chúng sanh đều chứng thành Phật quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư
Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Con luôn ngân nga
A Di Đà Phật. Nên con không đua tranh danh lợi làm gì, đường con đi phá tan bao tạp niệm, đường con đi ngát hương tín hành nguyện, đường con đi vững tiếng đến tay thiên. Ghi sâu trong tim con A Di Đà Phật, cha cho con hân hoan buông dâng hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con yên tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tình thương pháp Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, nên tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàng đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đầu tiên lại lắng như chân dầm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm. Muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của cha hiền. Sâu trong tim con A Di Đà Phật, cha cho con hân hoan buông dâng hồng trần, dạy cho con biết yêu thương muôn loài, dạy cho con yên tâm luôn đêm ngày, dạy cho con tin tưởng pháp Như Lai thôi chấm vương đắm say. Này bạn ơi, này bạn ơi, mình là con chư Phật Thế Tôn, tham sân si ta không buông ràng, niềm tâm ta an vui ngập tràn, ta sống thành đàng đời sẽ hết gian thang. Cho ánh sáng đầu tiên lại lắng như chân dầm, tan màn đêm cho trần gian chứa chan êm đềm. Muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên của cha hiền. Muôn trái tim vô phiền luôn gọi tên.